Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại tập 95
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Bằng các thứ hương hoa và vật dụng vân vân. Phật Bồ Tát thì không có thiếu đâu các quý vị. Ngài đã ở được cái quả vị đó rồi thì ngài có thiếu ăn không? Ngài có thiếu mặc không? Có thiếu không? Có thiếu đèn, thiếu nến không? Thiếu hương không? Thiếu hoa không? Không có thiếu cái gì cả. Nhưng mà vì sao Đức Phật lại tán dương khen ngợi để cái việc cúng dường ấy? Để cho chúng ta gì? Chúng sinh chúng ta, Phật thấy chúng ta gì? Do nỡ sinh vào cái kiếp người kém phúc này, đặc biệt là sinh vào cái thời mạt pháp, như ngài Tỉnh Am Đại Sư, Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư, ở trong bài kệ khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài á, ngài còn phải than lên ngài mà tổ sư của Tịnh Độ Tông nhá, tổ sư mà còn than lên là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai Tịnh Pháp Thân. Có nghĩa là gì? Khi Phật còn tại thế thì con gì? Con còn đang bị trầm luân ở trong ba đường sáu nẻo không gặp được Phật. Nay con được thân người thì thôi, Phật đã gì? Đã nhập Niết Bàn mất rồi. Ảo não tự thân đa nghiệp chứng, tức là buồn thay, thương thay, đáng trách thay, tự thân con á, là do vô thủy kiếp trước tạo vô số vô lượng tội lỗi, cho nên á, nay mới phải gì? Mắc cái nghiệp chướng sinh ra gặp cái thời gì? Không có Phật trụ thế như thế. Cho nên đấy gọi là ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Đa nghiệp chướng tức là nhiều nghiệp trước. Trách cái thân gì? Tham thân, trách phận mình gì? Là nhiều nghiệp quá. Cho nên không được gì? Sinh cùng thời với Đức Phật. Không được gặp Đức Phật. Không được diện kiến sắc thân thanh tịnh trang nghiêm của Phật. Sắc thân 32 tướng hảo, 80 tùy hình của Phật. Không được tai nghe thấy từ kim khẩu của Đức Phật gì? Thuyết diệu pháp âm. Không được Đức Phật lấy tay xoa đầu thọ ký cho mình như là Bồ Tát Địa Tạng và hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trong kinh này. Cho nên á, ngài Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư mới than rằng á, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai Tịnh Pháp Thân. Vì thân mình á, nhiều nghiệp chướng cho nên nó không thể sinh ra cùng thời Đức Phật, không thể thấy cái thân sắc thân thanh tịnh của Đức Phật để cung kính đỉnh lễ thân thừa cúng dường vân vân đó. Mà vì tổ sư có thể nói là Phật Bồ Tát, các vị Bồ Tát La Hán Thánh Tăng để tái thế để độ sinh mà các ngài còn phải than như vậy, huống chi chúng ta. Cho nên Phật dạy là sinh ra nhầm thời mạt pháp là do chúng ta kém phúc vậy, kém duyên vậy. Vì sao lại bảo chúng ta kém phúc, kém duyên? Tuy chúng ta sinh được thân người ở cái thời này, và đặc biệt là ở sinh ra đất nước Việt Nam này, ở trong giai đoạn này đất nước chúng ta thì có thể nói là thái bình, thịnh trị. Có thể nói như vậy. Đất nước không có chiến tranh, không có nội chiến, không có ngoại chiến. Chúng ta chỉ phải đề phòng thôi, những kẻ xấu, những kẻ ác thôi, và những kẻ nổi loạn thôi. Có thể nói là thái bình. Đất nước chúng ta trong giai đoạn này có thể nói là thái bình. Cũng có thể nói hai cái từ gì? Thịnh trị vào đây cũng có thể được. Tuy rằng so với các nước phát triển mấy trăm năm ở châu Âu hay là một số quốc gia chúng ta chưa được bằng họ, nhưng nhân dân chúng ta bây giờ cũng phần lớn, đại đa số được cơm no áo ấm, mà thậm chí còn làm giàu nữa. Đất nước chúng ta còn gì? Có khá những nhiều người vươn lên làm giàu, mà thậm chí là có cả những top giàu của quốc tế nữa. Đất nước Việt Nam chúng ta cũng có gì? Có một hai người gì đó ở trong top giàu của quốc tế, top giàu nhất của thế giới. Cũng không phải là gì? Không phải không có. Cho nên cũng có, chúng tôi mới nói có thể nói là sinh ra ở cái thời đất nước đang thái bình thịnh trị như thế này. Nhưng chúng ta thấy để mà tu tập được giải thoát dễ dàng như là thời Đức Phật còn tại thế thì khó vô cùng. Các vị biết thời Đức Phật còn thời đấy, những người mà có duyên với ngài á, mà xin ngài xuất gia, ngài chỉ cần nói một câu thôi, thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay hãy đến đây tỷ khiêu, và trên thân thì trong thân tâm, thân tâm tự nhiên là gì? Hết sạch phiền não, hết sạch nghiệp chướng, hết sạch báo chướng, hết sạch gì? bệnh chướng, thậm chí nhiều người đang ốm đau bệnh tật, được Phật nói là lành thay tỷ khiêu hay đến đây. Ở trong kinh nói là tự nhiên có việc trên đầu về, còn rụng hết cả gì ạ, râu tóc đi và đưa cho bộ cà sa pháp phục mặc vào nữa là thành sư. Ở đây thì ngày xưa chúng tôi học thì cũng có thầy nói rằng á, Đức Phật nói như vậy xong một cái thì nhiều vị ở trên thân thể có cà sa và đầu tóc tự nhiên rụng hết, không cần phải gì cả. Nhưng mà ở đấy là cái câu nói mình có thể nói là để tôn trọng thôi. Nói là trên mình có cà sa tức là sao? Tức là vị đó đã mặc gì ạ? Đã mặc cái ống áo giáp nhẫn nhục của Đức Phật rồi. Sau khi được Đức Phật nói như vậy, gọi lên như vậy, vị đó liền là gì? Trong tâm rộng rang và ít nhất cũng trước sơ quả Tu Đà Hoàn. Thậm chí có vị ngay câu nói đó chứng được thánh quả A-la-hán. Và chứng thánh quả A-la-hán thì mọi phiền não, tập khí, nghiệp chướng đã ở đây hết sạch trong một khoảng sát na ngắn ngủi ấy. Cho nên mới nói rằng đầu tóc, thân thể liền là thanh tịnh, tóc trên gì? Trên đầu thì không cạo mà tự rơi, tự rụng hết. Ý muốn nói là mọi phiền não nhiễm ô ở trong tâm ta, ở trong trí óc ta, ở trong ý nghĩ suy nghĩ của ta, vân vân liền hết sạch. Còn thân thể thì trước đây thì tham sân si đầy dẫy, nhưng bây giờ tự nhiên được Phật khai ngộ cho như vậy liền là chứng đắc thánh quả. Và gọi là gì? Trên mình liền là mặc áo pháp phục. Cho nên đây chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Không có chúng ta hiểu theo cách thần thông hóa quá, thế gian họ có sợ lại cười cho. Đó. Đấy, thời xưa tu như vậy, nhưng thời nay chúng ta điều kiện, môi trường, hoàn cảnh tu rất dễ, nhưng mà rất khó tu. Vì sao? Vì thời bây giờ chúng ta thì có bốn loại ma. Nó thường trực về rồi, nó quấy phá chúng ta. Bốn loại ma gì? Cái ma đáng sợ nhất là gì? Đó là thiên ma. Đó. Rồi phiền não ma. Rồi tử ma. Rồi ngũ ấm ma. Đó. Bốn loại ma đó. Tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma và gì? Và thiên ma. Đó. Cho nên chúng ta thấy tu hành cái thời mạt pháp này, bốn cái loại ma ấy, nó thường là nó răng lưới, nó răng lưới là nó bủa vây chúng ta. Có người thì tâm rất là chân thành mộ đạo, nhưng mà muốn đi học, muốn đi tu thì già mất rồi không đi được nữa. Tuổi trẻ thì do bận làm ăn, lao vào việc kiếm tiền, việc gia đình và việc xã hội. Già rồi mới ngộ đạo, muốn tu thì lúc đó thì khi vừa ngộ được đạo, muốn khởi tâm tu thì liền là gì? Tuổi già rồi cho nên thì bệnh tật. Ngồi tụng kinh thì mắt nó tối không ngồi được nữa, lưng nó đau không ngồi được nữa, chân nó đau không ngồi được nữa, và tinh thần nói gì? Nó cũng không sáng suốt, minh mẫn như thời còn trẻ nữa, cho nên thì không đọc được kinh. Đó gọi là gì? Lão ma. Lão tức là cái ma về tuổi già, ma về sức khỏe nó yếu, gọi là bệnh ma đó. Lão ma hay là bệnh ma. Do ốm đau bệnh tật quằn quại suốt ngày không tu được. Rồi từ đó thì do không tu được cho nên sinh ra thì phiền não. Phiền não đây là phiền não ma. Các vị đừng có nghĩ rằng á, ma, phiền não không có ma. Trong 10 điều biện ma của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, vị thiền sư nổi tiếng Việt Nam chúng ta, trong 10 loại ma ấy, có một loại gọi là phiền não ma. Trong các điều biện ma của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, sơ tổ của Pháp Hoa Tông Trung Quốc, hay còn gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, hay còn gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, Ngài cũng nói trong các điều biện ma của Ngài trong quyền chỉ quán tọa thiền, cũng có nói về gì? Phiền não ma. Và trong các sách gì? Kinh A Hàm, Đức Phật cũng nói về gì? Phiền não ma. Tức là ma chướng ở trong tâm nó gì? Nó khởi lên. Trong tâm chúng ta do không thanh tịnh, do vọng động, do tham sân si chấp trược vân vân, cho nên á, cái ma gì, thiên ma nó cho gì, binh lính đến ám vào gì, tâm của chúng ta, nó ám nhập vào tâm của chúng ta, nó mượn thể xác của chúng ta, nó điều khiển gì, ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, khiến chúng ta không kiểm soát được. Đấy là mình đang nghĩ, mình đang nói và mình đang làm. Và nhưng mà mình cứ nghĩ là gì, mình đang nghĩ đúng, nói đúng và làm đúng, nhưng thực tế cái việc làm của chúng ta gì? Đem đến phiền não cho bản thân, đem đến phiền não cho gì? Cho đại chúng, đem đến phiền não cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không nghĩ đó đang là phiền não. Và chúng ta nghĩ đó là gì? Chính pháp. Chúng ta nghĩ đó là gì? Là điều tốt đẹp. Nhưng thực tế, tốt đẹp hay không? Chính pháp hay tà pháp? Chúng ta biết mà. Khi chúng ta nói xong với người mà người phiền não, người đau khổ, thì đó là gì? Ma đấy. Mà đấy, ví dụ bây giờ tôi nói với gì? Một Phật tử A. Phật tử A nghe thấy lời tôi nói, Phật tử hoan hỷ, thì đó là gì? Là Phật hay là ma? Nghe thấy mà hoan hỷ, đó là Phật hay ma các quý vị? Ma hay Phật? Nhưng tôi lại đem một lời nói khác, tôi nói với một Phật tử khác, và Phật tử khác thì nghe thấy tôi nói và phiền não, đó là Phật hay là ma? Và hôm nay tôi lại tiếp tục đem nói một người khác nữa, và người khác lại phiền não, thì đó là Phật hay ma? Mà chúng ta cứ nghĩ rằng đó là Phật Pháp, không đúng. Các quý vị hãy xem lại 10 điều biện ma, ở trong quyển sách 10 điều biện ma, mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ, một vị đại thiền sư của Việt Nam chúng ta, người có công rất lớn trong việc khôi phục lại thiền phái Trung Lâm Yên Tử trong thế kỷ thứ 19, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Chúng ta thấy phiền não ma rất khó để nhận biết. Nếu chúng ta không tỉnh táo, nếu chúng ta không có trí tuệ, nếu chúng ta không gì quán xét một cái gì, không dùng chân chính Phật Pháp, không dùng chân lý của Đức Phật đó để quán xét, để thẩm định, thì chúng ta rất rơi vào cái gì? Rọ lưới của ma, phiền não. Thế nào gọi là não ma? Ở trong Duy Thức Học, Ngài Vô Trước Bồ Tát học với gì? Từ Thị, tức là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát truyền cho Vô Trước truyền cho Thế Thân. Thế Thân sau này gì? Truyền cho các đệ tử của mình, và các đệ tử truyền dần xuống Ngài Giới Hiền. Ngài Giới Hiền truyền cho Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang lập ra Tông Duy Thức, lập ra Duy Thức Học, Duy Thức Tông. Và trong Duy Thức có nói gì? Trong những các tâm sở thì có một tâm sở gì? Não tật san, cuống xiểm hại, xúc tác ý thọ tưởng tư, dục thắng giải niệm định tuệ, rồi vân vân, rồi đến có thể đến gì? Đến cái tâm gọi là não tật và san. Ba cái tâm này là gì? Tâm khiến cho chúng ta gì? Đau khổ. Não tức là gì? Phiền não. Thế nào là phiền não? Người tu đạo chúng ta, bất luận là xuất gia hay tại gia, Phật dạy chúng ta để thời gian để gì? Để quán chiếu hơi thở, quán chiếu hành vi, ý nghĩ và lời nói của mình. Hành vi tức là gì? Cái sự tạo tác, việc làm của mình đó. Ý nghĩ tức là ở trong gì ạ? Ở trong gì? Trong tâm, trong gì? Trong bộ não của mình, để xử lý bộ não của mình. Ý nghĩ, nhà Phật của chúng ta gọi là tư duy đó. Lời nói, lời nói là bằng cái gì? Xuất phát ra đâu nhỉ? Ra khẩu nghiệp của chúng ta. Phật dạy chúng ta, người tu đạo bất luận xuất gia hay tại gia, đều phải dành thời gian để quán chiếu ý nghĩ, lời nói và việc làm. Nếu chúng ta không làm được cái dành cái thời gian đó để làm cái việc đó, chúng ta ngồi ở ngoài đời, ngày xưa thầy nói chúng ta gì? Đi buôn gì nhỉ? Buôn gì? Buôn dê lê, đúng không? Buôn dê lê nghĩa là sao? Đến mùa dê lê chưa? Dê lê không có mùa nào cả, mà lúc nào cũng có gì ạ? Lúc nào cũng có, lúc nào cũng có thể gì? Có thể không. Nếu chúng ta ngộ đạo, chúng ta thấy tùm năm tùm ba đang bàn chuyện hàng xóm, ui dồi ôi, cái đứa con dâu nhà kia nó hư lắm, hay cái thằng con trai nhà kia nó hư lắm, vân vân, và chúng ta thì nghe thấy người ta thì đang nói chuyện vui vui, chúng ta đi qua, các bà đang nói gì đấy? Mấy bà bảo ôi ngồi đây chí, mới đi chợ về à, vội gì về đây, còn sớm mà đã làm gì mà vội về, tí nữa ngồi đây nói chuyện đi đã. Và ngồi vào một túi, đáng nhẽ là 10 giờ mình về nấu cơm, nhưng ngồi từ lúc gì 8 rưỡi đi chợ về, từ lúc 8 rưỡi ngồi thì đáng nhẽ 10 giờ về nấu cơm, nhưng mà 10 giờ quên cả nấu cơm, thậm chí đến 11 giờ vẫn cứ gì, vẫn một cái câu chuyện đó. Và không may thì cái đứa con dâu của nhà hàng xóm mình đang nói đi qua, nó nghe thấy và nói gì? Nó bảo các bà đang nói xấu gì tôi đấy, và nó chửi cho mình một trận, và mình bảo ô cái con bé này láo, vân vân chẳng hạn. và nó bảo các cụ lão thì có. Thế thì sao? Hai bên gì? Cãi nhau to tiếng với nhau, thậm chí là cẳng chân cẳng tay có thể giơ lên với nhau nữa. Và chúng ta gì? Phiền não do ai khởi ra các quý vị? Ai đem đến? Ai? Mấy bạn xóm ư? Mấy bạn xóm hay là mình? Tại mình mà. Tại mình, các quý vị biết là tại mình, do mình, do mình tò mò, do cái tâm gì ạ? Cái tâm gì? Cái tâm chúng sinh. Tò mò của mình á, ngồi vào đó, nó không ngồi chúng ta về. Chúng ta thấy đó, chúng ta về, chúng ta nấu cơm, hoặc chúng ta về, chúng ta gì? Nếu chưa đến giờ nấu cơm, chúng ta làm một thời kinh, làm một quyển thượng, hoặc quyển trung, hoặc quyển hạ kinh Địa Tạng xem. Hoặc là chúng ta lên lễ Phật 3 phút tiếng đồng hồ xong chúng ta đi thổi cơm xem. 11, 12 giờ trưa nghe ngoài đầu ngõ chúng ta ầm ầm cãi nhau. Chúng ta ngó mặt ra chúng ta gì? Thấy cái cô con dâu của nhà hàng xóm với mấy bà đang cãi nhau. Lúc đó chúng ta có phần ở đấy không? Có không? Không có phần chúng ta có phiền não không? Có không các quý vị? Chắc chắn không. Đó. Và trong quyển điều 10 điều biển ma, Phật dạy các tổ giảng là tất cả ở đó, từ chỗ đó thì ma não do chúng ta gì? Do chúng ta, trong tâm chúng ta bất chính. Thì ma bên ngoài nó mới gì? Mới đem đến. Ma phiền não do đâu? Chính do cô gái kia gì? Cái cô con dâu nhà kia gì? Nó chửi cho một trận. Đó là gì? Tác động cho bên ngoài mang đến. Bên ngoài do đâu mà có? Do từ bên trong chúng ta tạo ra, và bên ngoài gì? Kết hợp vào. Trong ngoài phối hợp với nhau tạo thành gì? Ma não. Não. Não có nghĩa là phiền não. Cái não là từ nói tắt, nói đầy đủ là phiền não. Ma phiền não. Ở đây có ai bị phiền não bao giờ chưa? À, có Phật tử nào lên phỏng vấn xem là phiền não thế nào thế nào? Có ai không? Có ai từ khi sinh ra cho đến, từ khi cha mẹ sinh ra cho đến ngày hôm nay không phiền não, chưa phiền não bao giờ chưa giơ tay xem nào? Chưa từng phiền não bao giờ giơ tay xem nào? Hả? Có ai không? Từ khi cha mẹ sinh ra cho đến hôm nay 15, 20, 30 tuổi, 7, 80 tuổi chưa từng phiền não lên đây xem nào? Có không? Không có hả? Không có. Đó. Kinh nghiệm đầy mình rồi đúng không? Nhưng có người nhiều, người ít thôi các quý vị. Có người thì mở mắt ra là phiền não, nhắm mặt lại cũng phiền não, ăn cũng phiền não, ngủ cũng phiền não, đi đứng nằm ngồi đều phiền não. Lâu lâu rồi có một Phật tử đến khóc nói với tôi, nói rằng bạch thầy, đời con khổ lắm. Tôi phải làm sao mà khổ lắm? Vừa nói vừa khóc. Bảo là từ khi sinh ra mẹ mất sớm, sống với ba, với cha. Cha đi bước nữa thì sống với dì ghẻ suốt ngày chửi mắng và đánh con. Lớn lên 13, 14 tuổi con phải đi làm thuê ở Hà Nội. Và làm đến chưa đến tháng gì, dì lại gọi điện trước. Bảo là tiền đâu không gửi về để cho nuôi các em à? Không lo để báo hiếu à, thế này thế khác, vân vân. Rồi lớn lên tí 20 mấy tuổi đi lấy chồng, và là lấy được một cái ông chồng ở ngoại thành Hà Nội. Tưởng là gì? Thoát cái kiếp đói nghèo ở nông thôn, thiết cái cảnh đói nghèo đi làm thuê, nghĩ là lấy được ông chồng ở Hà Nội tí ở ngoại thành. À, lấy ở cái vị cái đợt đó, khu vực đó là ở Ban Dưới Hà Đông, nó không biết là cái gì, Ban Dưới cái bệnh viện 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 ba, nó là cái khu đấy, gọi là cái gì đấy, gọi là cái gì gần cái chỗ Mai Dịch, gọi là gì đấy, Mai Dịch, nó khu Mai Dịch, nó là cái gì, huyện nào, Thanh Trì sao đúng không, Thanh Trì đấy, ở khu vực đó, nghĩ rằng mình thoát được cái cảnh nông thôn đói nghèo vùng quê, lấy được ông chồng ở tuy là ven đô Hà Nội nhưng mà đấy cũng là Hà Nội rồi, Thanh Trì là Hà Nội rồi đúng không, Hà Nội từ ngày xưa rồi. Hà Nội chuẩn rồi chứ không phải là Hà Nội Hà Tây, Hà Nội 2 đâu mà Hà Nội 1 đấy đúng không? Đã lấy được chồng Hà Nội 1 rồi. À, nói vui như thế. Đấy. Nhưng mà về một thời gian đầu đó thì nó rất thương. Nhưng từ khi sinh một đứa thì đứa con gái ra đầu lòng ra một cái, nó thay đổi ngay. Sinh đứa con gái thứ hai, cũng con gái nữa. Nó thay đổi nhiều hơn nữa. Và sinh đứa con gái thứ ba, thực sự là cả nhà chồng không ai thương nữa. Và gì, thậm chí chồng nó về lắm khi nó đánh cho, nó chỉ mặt nó bảo gì, mày là gì, xin lỗi các vị, nó nói Phật tử nói lại với thầy cái câu là nói gì? Nó hơi đau, hơi cay độc. Mà thôi tôi không nói ra ở hội trường đấy được. Nói ra hội trường đấy chắc chúng ta ngất mất. À, có nghĩa là câu gì? Ông chồng chửi bà vợ mà cái câu rất là đau độc. Đại ý là gì? Nói mày là con. Con gì thì thôi, .. Nhưng mà gì? Mày không biết gì à? Không biết sinh đẻ. Mày về nhà tao mày gì? Mày đẻ toàn một lũ con gái như thế. Làm cái gì? Và suốt ngày bắt đầu từ đó thì rượu chè, cờ bạc, cá độ, lô đề, không thiếu cái gì cả. Và của cải trong nhà dần dần cứ đội nón ra đi. Và đến cuối cùng cô ấy lại trở lại gì? Lại trở lại một cái cảnh như là tiếp tục mình đi làm gì ạ? Đi làm thuê ở hàng cửa hàng bán thức ăn tức là bán phở, bán bún đó, bán đồ ăn đó. Và lại tiếp tục gì? Tạo nghiệp. Trước đây làm điều đó, việc đó rồi, bây giờ lấy được chồng ở thủ đô tưởng là thoát khỏi kiếp nghèo, kiếp nông thôn. Mà cuối cùng gì? Lại gặp vào cái cảnh đó. Và khổ cực đến gì? Con gái, ba đứa thì nó cứ sàn sàn như nhau. Cách nhau thì hình như 3 năm hay 4 năm gì đó, hai đứa thì phải. Nó cứ sàn sàn, nó còn bé lít nhít như thế này. Chồng thì cờ bạc rượu chè cá độ lô đề không cái gì là không rồi. Về nó là chửi, nó đánh cho nữa. Đi làm một tháng được 3-4 triệu về thì chưa đến tháng. Nó đã hỏi tiền rồi, nó bảo ứng cho nó rồi. Và kết quả là gì? Lúc nào cũng gì? Phiền não. Bé sinh ra, mẹ mất đi ở với cha. Được một thời gian ngắn cha lấy gì? Dì đã chửi với đánh đập. Đi làm thuê, chưa đến tháng dì lại gọi điện báo gửi tiền về cho nuôi các em. Lấy được ông chồng, nghĩ rằng già mình thoát khổ, nhưng cuối cùng gì? Lại khổ hơn. Cho nên lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng đau khổ. Đó. Mà cái phiền não đó chúng ta thấy bình thường ra chúng ta thấy nó có gốc không? Có nguyên nhân không? Có, cũng có gốc, có nguyên nhân. Gốc của nó, nguyên nhân của nó là do nghiệp. Bản nghiệp của mình tạo từ vô thủy kiếp trước. Chúng ta phải nhớ rõ cái điều đó. Nhưng một cái nghiệp nữa, đó cũng là do tại cô thôi. Nếu cô không vội vàng, cô không nghĩ rằng là gì, cứ lấy được một ông chồng miễn là ở thành phố là được, và cô có thời gian cô tìm hiểu, thì chắc chắn cô sẽ không vập vào cái ông chồng như thế. Cho nên đây chúng ta thấy, khi mà gặp tôi cứ hỏi là bây giờ con phải làm thế nào để cho hết đau khổ, để cho bớt phiền não. Tôi bảo thôi về tụng kinh Địa Tạng đi. Cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và nghe giảng kinh Địa Tạng. À, có thể nó sẽ vơi bớt đi. Nếu cô hiểu ra thì nó sẽ vơi bớt đi. Đấy là cái nghiệp của mình. Có vay thì phải có trả. Chúng ta không thể trốn nợ mà đi về thế giới Tây Phương được. Mà về thì cõi thần tiên được. Cho nên nữa, hãy an nhẫn mà trả. Cho nó đánh gì? Nó đánh má bên này. Tôi nói đùa, nó đánh má bên này thì cô có thể đưa nốt cho má bên này cho nó đánh. Giống như câu chuyện là tôi kể một lần mà ngài Chí Công á, Hòa Thượng xem với cái câu chuyện mà cũng trong kinh Địa Tạng giảng với cái con ngựa đấy, với cái bà vợ á, đúng không? Nhớ chưa? Ai chưa nhớ về nghe lại cái câu chuyện đó. Kiếp trước cái con ngựa đó thì cái ông chồng đó chính là con ngựa, bà vợ đó chính là gì? Chàng trai của cái nhà ông địa chủ ở dưới chân núi. Do hai người thì cũng có công đi chở đồ lên núi làm chùa, cho nên đời sau con ngựa thì nó được, nó chở đồ, nó bị cái anh ấy đánh nhiều quá, nó hận ở trong lòng và nó nghĩ nó sẽ báo thù. Do hai người đều có công làm chùa làm chiền, cho nên con ngựa thì được thành người, thành nam giới, đời sau là chồng. Cái anh kia do cũng có công làm chùa được làm người, nhưng mà do đánh con ngựa nhiều quá cho nên sinh ra làm kiếp nữ và làm vợ. Cho nên cái ông chồng suốt ngày nó đánh cái bà vợ ấy. Khi gặp ngài Chí Công mới nói cho biết là cái nguyên nhân đó. Cho nên ngài Chí Công dạy bà vợ là lấy một cái chổi gì ạ, cái chổi phất trần làm bằng cái lông đuôi ngựa, về để bên cạnh cho ông chồng thì nó đánh mình mấy cái. Và nói rằng là khi nó đánh như vậy bảo là gì? Tôi đã trả hết nợ anh rồi. Khi đó kể câu chuyện cho nó nghe. Và ông chồng sau khi lấy cái chổi lông ngựa đó, phất trần chổi lông ngựa đánh vợ, mọi khi thì đánh đuổi đánh thì vợ chạy, vợ khóc vợ gào, nay đánh vợ thì cứ ở im cho mà đánh. Thấy lạ quá, anh ta mới hỏi rằng tại sao hôm nay tao đánh mày, mày không chạy, mày không khóc. Bà vợ nói là đây là gì? Đây là cái nợ tôi trả anh, như vậy đến hôm nay là hết. Và chồng thế lạ có hỏi thì mới đưa đến gặp ngài Chí Công mới nói cho nghe. Và khi đó anh ta mới hiểu ra, à, oan oan tương báo không biết bao giờ cho giải hết. Cho nên nay ta mà đánh vợ ta, nó trả hết nợ rồi, nay ta tiếp tục gì đánh nó, thì chắc chắn đời sau nó lại theo nó đánh mình. Cho nên bắt đầu từ đó hai vợ chồng là ngay đó quỳ dưới chân của ngài Chí Công Đại Lão Hòa Thượng và xin quy tam bảo và phát nguyện ăn chay trường tu tập trở thành một Phật tử tại gia, niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, cho nên chúng ta thấy nhân quả oan oan tương báo, nếu chúng ta không tự dừng, không có ai dừng cho chúng ta được, không có một ai có thể dừng thay cho chúng ta được nhân quả ấy, chỉ có chúng ta mới dừng được nó. Chúng ta không muốn sinh tử luân hồi, không muốn khổ đau, không muốn phiền não, tự chúng ta phải dừng tất cả những điều sai quấy, những điều tội lỗi. Đó, cho nên ở đây chúng tôi đang nói với các quý vị gì? Phiền não, chúng ta phải gì? Khéo nhận biết nó. Nó rất tế nhị trong cuộc sống. Nói tóm lại, muốn nhận biết nó bằng cách nào? Khi tôi mở miệng nói ra, tôi không đem sự đau khổ cho người khác, đó là Phật. Khi tôi mở miệng nói ra, tôi đem sự gì lo lắng, bất an và khổ não cho một người nào đó, thì đó chính là ma não. Ma não đem đến cho người thì người cũng sẽ tác động lại với gì? Với chúng ta. Hai bên cùng phiền não. Đó chính là gì? Cách nhận biết ma não rất dễ dàng, nhưng bình thường chúng ta không nhận ra nó. Nếu có trí tuệ quán xét thẩm định một chút, chúng ta thấy gì? Ngay trong lời nói của chúng ta, thậm chí gì? Cả trong ý nghĩ của chúng ta nữa. Nếu mà cao hơn, sâu hơn, chúng ta có thể gì? Nếu bằng cái tâm không thanh tịnh của mình ở gần một ai đó, người đó gì? Cảm thấy bất an. Có bao giờ các quý vị nhìn ở gần một ai đó mà chúng ta cảm thấy bất an chưa? Có ai không? Có không? Có không giơ tay, thầy không gọi lên bảng đâu, giơ tay thôi. Có không nào? Giơ cao tay lên. Ở gần một ai đó chúng ta cảm thấy bất an, người đó không chửi, không mắng, không đánh chúng ta. Nhớ nha, không chửi, tức là không dùng khẩu nghiệp. Không đánh, tức là không dùng bằng gì, thân nghiệp. Ở gần thôi chúng ta thấy bất an rồi. Có không? Giơ tay xem nào, thầy nhìn xem nào. Quả khá nhiều. Khá nhiều. Vậy tại sao chúng ta cảm thấy bất an? Vì cái tâm của người đó. Cái tâm của người đó gì? Mình gọi ra nôm na gì? Tà. Tà tâm của họ gì? Lẫy lừng. Tà tâm của họ gì? Rừng rực như gì? Như lửa của Hỏa Diệm Sơn. Trong phim Tây Du Ký á, là lửa Hỏa Diệm Sơn còn gì? Còn bé. Như lửa của A Tỳ Địa Ngục. Lửa đó mới khủng khiếp. Cho nên là chúng ta ở gần họ là chúng ta cảm thấy gì? Bất an. Thậm chí trong họ là gì? Là cả một luồng tư tưởng tà gì? Tà đạo, tà pháp, tà kiến, tà sư, tà định, tà tuệ, vân vân. Tà tâm, cái gì cũng gì? Cũng là tà. Cho nên chúng ta ở gần họ một cái chúng ta thấy gì? Bất an. Ngược lại với tà, chúng ta gần Phật, gần Bồ Tát, gần các hòa thượng, các thượng tọa, chứ tôn đức tăng ni mà tu hành chân chính, chúng ta đang phiền não, đang lo âu, đang sợ sệt, chúng ta chỉ cần đến nhìn thấy các ngài hoặc đỉnh lễ các ngài rồi, hoặc là bước chân vào ngôi chùa đó rồi, tự nhiên chúng ta thấy gì? An. Thấy an. Bao nhiêu phiền não, nhiễm ô, lo lắng, sợ sệt, khổ đau liền là không cánh mà bay hết. Chúng ta thấy đối lại với gì? Với ma não. Đó chính là gì? Là Phật, là Bồ Tát, là lòng từ bi, là trí tuệ của, là công đức của Phật Bồ Tát, của chư hiền thánh tăng, thậm chí chưa phải hiền thánh tăng, chưa phải Phật Bồ Tát, mà là chỉ cần một cái vị có gì? Có giới hạnh, tu hành chân chính thôi. Chúng ta gần, chúng ta có một cái gì cảm giác là gì? An. Bình an. Biến đỗ bình an. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày chúng ta đi tìm, tìm hoài không thấy. Chúng ta đến thì gần gối thân thừa, thân cận một gì, một bậc thầy nào, quý thầy nào đó. Tôi nói là có khi bước chân vào cửa chùa chúng ta đã thấy gì? An rồi, thì đó là bến đỗ bình an cho chúng ta. Chúng ta biết nơi đó là nơi chúng ta có thể gần gối, có thể thân cận và có thể học đạo, có thể gần gối để tu tập. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói với các quý vị thế nào để nhận biết ma não. Nói khó thì là khó, nhưng thực tế thì không phải khó lắm đâu các quý vị. Cho nên ở đây Đức Phật mới bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng á, nếu ở đời sau này có chúng sinh nào khắp trong ba đường ác. Chúng sinh ba đường ác là ba đường nào? Ba đường nào nhỉ? Đường ác thứ nhất là đường gì? Địa ngục. Đường ác thứ hai là ngã quỷ. Và đường ác thứ ba là súc sinh. Đó là ba đường ác đây, chúng ta thấy nhé. Đức Phật dạy Bồ Tát Quán Thế Âm lại nữa, Quán Thế Âm, ở về đời sau này nếu có các chúng sinh, các, từ các ở đây có nghĩa là rất gì? Rất nhiều. Từ các, ví dụ như các vị, hoặc là các Phật gì? Phật tử, khi tôi gọi này các Phật tử, hay là các Phật tử hay yên lặng. Tôi bảo các Phật tử yên lặng có nghĩa là tôi bảo một người nào đó yên lặng, hay bảo tất cả đạo tràng chúng ta ai đang nói thì đều phải yên lặng, đúng không? Khi thầy bảo là gì? Sư cô thường niên yên lặng chẳng hạn, thì có nghĩa là cô đang nói chuyện, thầy bảo gì? Bảo rõ là cô thường niên im lặng. Nó khác. Khi mà thầy thấy các Phật tử đang nói chuyện rôm rôm rả, thầy bảo các Phật tử hãy gì? Hãy thanh tịnh, hãy yên lặng, có nghĩa là ai đang nói chuyện đều phải gì? Đều phải sao nhỉ? À, chúng ta thấy cái bức tranh chú tiểu nó bịt mắt này chưa? Hả? À? Thấy bức tranh chú tiểu che tay này chưa? Thấy bức tranh chú tiểu gì bịt miệng này chưa? Bịt mắt có nghĩa là gì các quý vị? Là không nhìn những điều gì? Những điều xấu. Nó gây tổn hại cho tâm gì ạ? Bồ đề tâm đạo của chúng ta thì nhất định không? Không nhìn. Bịt tai để làm gì? Tức là không nghe những điều gì? Những điều thị phi. Thị phi có nghĩa là thị, có nghĩa là phải. Phi có nghĩa là trái. Những điều phải trái của người không phải việc của mình. Một hành giả tu tập bất luận xuất gia hay tại gia đều không nghe. Nghe vào thì chúng ta sẽ bị gì? Cuốn vào câu chuyện của họ, thị phi phải trái của họ. Thậm chí họ lôi chúng ta vào gì ạ? Vào cuộc. Trong quyển sách Niệm Phật Thầm Yếu Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta ngài nói gì? Thị phi khiến cho con người ta dễ đánh mất bồ đề tâm đạo lắm. Vì sao? Vì ngài có dẫn chứng khá nhiều những cái mẩu chuyện ngắn ở trong đó về thị phi. Các quý vị có thể tìm đọc sẽ thấy được. Quyển hay lắm. Nếu không ai mà lười đọc có thể cóp vào cái thẻ Niệm Phật Thập Yếu Hòa Thượng Thiền Tâm, hay lắm. Và mùa An Cư Kết Hạ năm nay, Chư Tăng ở chùa Khai Nguyên sẽ giảng về điều đó. Giảng về 10 điều tâm niệm, 10 điều Niệm Phật Thập Yếu đó. Niệm Phật Thập Yếu, quyền Niệm Phật Thập Yếu quả thực hay lắm. Nói về tu tịnh độ, nói pháp tu tịnh độ, và nói về gì? Cách tu tịnh độ, nói về hành giả tu tịnh độ phải như thế nào. Không chỉ tu tịnh độ mà tất cả những người tu các pháp môn khác cũng phải tu như thế nào. Rất hay. Ngài nói gì? Tai chúng ta không nghe những điều thị phi thì tâm chúng ta sẽ được gì ạ? Được trong lắng, được lắng động, và được gì? Thanh tịnh. Nếu tai chúng ta một người tu mà cứ thích nghe những điều thị phi á, ở trong kinh Phật nói chẳng khác gì ạ? Uống và gì? Bôi thoa thuốc độc vào mình. Uống thì chết, bôi thì cũng thành gì? Nhẹ cũng thành gì ạ? Thành bệnh. Cho nên thị phi, nhân ngã, đó là việc của thế gian. Người tu chúng ta gì? Phải tránh xa nó, phải rời bỏ nó. Coi đó như gì? Như kẻ thù. Coi đó như thuốc độc. Coi đó như rắn độc. Coi đó như hổ lang xài báo để mà tránh nó. Gặp con hổ, gặp con rắn, gặp con gì? Gặp con sư tử, gặp con thú dữ. Tại sao chúng ta là gì? Lại biết chạy. Con hổ, trong kinh Phật nói là nó có thể giết gì? Giết chúng ta chết một mạng. Nhưng thị phi, nó giết chúng ta gì? Chết rất 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 nhiều mạng. Nhưng mà tại sao chúng ta không chạy nó? Anh nó khổ thế. Cho nên vì sao hôm nay tôi nói các vị, vì sao mà các quý thầy, người ta là vẽ ba hình của ba chú tiểu. Một chú tiểu thì bịt gì? Bịt cả hai mắt. Một chú tiểu thì bịt cả hai gì? Hai tai. Một chú tiểu thì che cả cái miệng của mình. Mắt không nhìn những điều ác, tai không nghe những lời thị phi, nhân ngã của thế tục. Kể ai muốn nghe thì nghe. Ta là người tu, xuất gia hay tại gia, nếu là người tu Phật, ta thì phải tránh được nó. Đó gọi là gì? Ý nghĩa của cái chú tiểu, bịt tai. Còn ý nghĩa của chú tiểu thì che miệng là sao? Không nói những lời gì nhỉ? Không nói những lời phi pháp, phi đạo. Không nói những lời gì? Thị phi nhân ngã. Không nói những lời gì? Làm đau khổ người khác. Có mở miệng ra nói, chỉ nói những lời gì ạ? Những lời phù hợp với chính pháp. Những lời Phật dạy để đem đến gì? Sự an ổn, bình an cho chúng sinh thôi. Người tu chúng ta, đặc biệt người xuất gia, mở miệng nói ra, chỉ nên nói Phật dạy, chỉ nên nói những lời gì? Bình an cho chúng sinh thôi. Phật tử tại gia cũng như vậy, Đức Phật dạy, mở miệng nói ra, cũng chỉ đem, nên nói những lời gì? Đem sự an lạc cho chúng sinh thôi. Đó. Chúng ta chỉ cần gì? Học trên ba cái bức ảnh của chú tiểu đó, ba cái bức hình hay ba cái bức tượng của các chú tiểu đó, chúng ta thì tu cả đời cũng chưa chắc đã thành tiểu các quý vị. Cả đời chưa chắc đã tu được hết. Người xuất gia thì có khi ăn mòn cả bát cơm, thậm chí các quý vị nằm hỏng cả mấy cái giường gì của đàn na tín thí ở trong cửa Phật, chưa chắc đã tu được ba điều đó. Rất khó, không phải đơn giản. Nhưng không phải là khó mà chúng ta không tu, phải tu. Tu thì chúng ta mới thoát được gì ạ? Ba đường ác đạo. Không tu thì ba đường ác đạo cánh cửa chắc chắn sẽ mở ra với chúng ta. Còn sống mà chúng ta thì đem phiền não cho người, hoặc tâm chúng ta phiền não, thì đó là gì? Cánh cửa ba đường ác đạo đã mở ra rồi đó. Thì có khi nào chúng ta xả bỏ báo thân một cái lập tức là chui vô đó luôn, thọ thân luôn, thọ báo luôn. Đó, cho nên ở đây nói là gì? Đức Phật nói là nếu có chúng sinh nào ở khắp trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đó, hoặc là gì? Sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi tức là ba đường ác cộng thêm ba đường đường luân hồi thiện ác đều có nữa, là nó cõi người, cõi Atula và cõi trời. Đó là gì? Ba cõi thiện, mình cứ tạm thời gọi là ba cõi thiện và ba cõi ác hoặc là cực ác, cộng lại đó chính là sáu nẻo luân hồi. Nói tóm lại là trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó là sáu nẻo luân hồi. Nếu có chúng sinh nào, Phật dạy là nếu có chúng sinh nào đến khi sắp lâm chung. Sắp lâm chung đây là sắp gì? Sắp gì? Các Phật tử thấy người sắp chết chưa? Có ai ở đây chưa từng thấy người sắp chết giơ tay xem nào? Ai chưa từng thấy người sắp chết? Thấy người thấy quan tài chết rồi không nói làm gì? Thấy người sắp chết cơ, tức là cái khi mà họ hấp gì ạ? Họ hấp hối. Đừng, đây tôi hỏi, không phải xem phim nhá. Phim lắm khi nói gì? Nó giả. Nó đóng thì nó là không giả, nó diễn. Nó diễn sâu như thật nhưng mà vẫn không phải là thật đâu. Thực sự thấy người sắp chết. Ai đã từng thấy người sắp chết giơ tay xem nào? Ai đã từng thấy người sắp chết giơ tay? Khá nhiều người đã từng thấy người sắp chết. Ai đã từng được đi trợ niệm cho người sắp chết giơ tay xem nào? Khá nhiều Phật tử chúng ta đã từng được đi trợ niệm cho người sắp chết. Trăm hình vạn trạng. Mỗi người một nghiệp, mỗi người một vẻ, mỗi người một gì? Một nỗi niềm khi sắp chết. Có người thì vui mừng khi họ sắp chết. Vì sao vui mừng? Ví dụ như một Phật tử, chúng ta tu tập, chúng ta hiểu đạo, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, vô âm vô ngã, vân vân. Chúng ta biết là cuộc đời là vô thường, và chúng ta gì niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Khi chúng ta sắp chết, chúng ta biết rằng gì ạ? Chúng ta sắp được về với gì? Với A Di Đà Phật, về với gì? Đức Tử Phụ, về với người cha lành, về với người mẹ, mẹ hiền của rồi, và vĩnh viễn mình không bị đọa lạc trong luân hồi lục đạo nữa. Người đó tin tưởng công đức niệm Phật của mình, công đức tu hành, công đức làm thiện của mình sẽ được A Di Đà Phật đến đón chúng ta khi chúng ta xả bỏ báo thân. Cho nên nằm trên giường bệnh bình thường thì ai cũng lo lắng, ai cũng sợ sệt, nhưng người đó hoan hỉ và chắp tay A Di Đà Phật cùng với các bạn, các quý thầy trợ niệm cho mình và sẵn sàng đợi Phật đến đón ra đi. Có không? Có. Khẳng định với các vị, có những con người ấy, có những con người gì trước khi chết họ gì sẵn sàng ra đi một cái gì vui vẻ, đón nhận một cái gì, họ còn mong càng mau càng tốt, càng ra đi nhanh gì càng tốt, họ càng thọ được cái tấm thân gì kim cương bền chắc ở Tây Phương Cực Lạc, càng nhanh gì càng tốt, càng xả bỏ cái tấm thân nhục dục ngũ dục này á, lục trần, cái tấm thân gì tứ đại ngũ uẩn này á, thì càng gì càng tốt. Đó là những người hiểu đạo, những người ngộ đạo, những người đã biết bỏ ác làm lành, lấy đi hành thiện. Những người đó có bến đỗ để đi về, người có cái đích để đi về, đó chính là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật. Cho nên họ không có sợ sệt, không có lo âu gì cả. Còn những người cả đời không tin nhân quả, bán phá tam bảo, sát hại sinh linh, làm vô số những điều gì tội ác ở trên đời, tới khi sắp sửa bà thả bỏ báo thân oan ra cháy chủ, trùng trùng điệp điệp nó kéo tới, và người đó gì thân còn nằm ở trên giường bệnh, nhưng mà thực tế tâm đã gì, đã chui vào trong gì ạ, trong ba đường ác đạo, lo lắng sợ sệt, nằm lên khờ khờ trên giường bệnh, mắt thì trợn ngược, miệng thì há gì há hốc, và gì cứu tôi với, đừng có đánh tôi, đừng có giết tôi, có không? Các Phật tử đi trường niệm có không? Khẳng định với tôi là có không nào? Năm ngoái, đạo tràng ô tô Hòa Bình, đây có vào tổ trưởng đây không nhỉ? Bà Liên có đây không? Bà Liên tổ trưởng ô tô Hòa Bình có đây không? Nay có lên không? Có lên không? Đứng để xem nào. Có ô tô Hòa Bình thì có mấy Phật tử đây, có cụ tóc bạc đây rồi, nhưng mà bà Liên thì không lên đúng không? Năm ngoái bà Liên, nay bận à, có kể một cái trường hợp, có một cái ông cụ lúc còn sống thì cứ thấy các cụ đi chùa một cái là gì, bĩu môi ra, ôi trời, suốt ngày công việc ở nhà chả làm là gì, suốt ngày chùa mới chả chiền, bị mấy ông sư nó bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi, kiểu nó như thế, cứ nói vài câu bâng quơ như thế, hàng xóm mà, nhưng khi ốm á, nằm trên giường bệnh thì rên gì ạ, rên la thảm thiết, và đặc biệt là nằm trên giường bệnh thân thể nó đau, nó cái mùi hôi thối nó bốc đầy ra rồi, khi đó mới sao, mới cứu tôi với, đừng có đánh tôi, đừng có giết tôi. Rồi lúc thì mê man đi thì lại bảo là con với cái là gì, bao nhiêu gì là gà, trâu, ngựa, vân vân, trâu, bò, chó, lợn, nó gì, nó cứ thay nhau từng đàn và nó đến để nó gì, nó đuổi theo để nó cắn để nó đòi gì, nó đòi giết, nó đòi hút, vân vân. Sợ quá. Cái lúc tỉnh ra thì mới, lúc tỉnh tỉnh lại thì mới về nói bà vợ là gì á, nhờ đạo tràng đến niệm Phật tụng kinh hay niệm Phật cho tôi với tôi gì, tôi thấy cảnh đó tôi sợ lắm rồi. Đoàn đến thì cả đoàn Phật tử đến tụng cho biến bộ kinh Địa Tạng, tụng hết quyển thứ nhất đỡ đau, tụng hết quyển thứ hai gần như không đau nữa, tụng hết quyển thứ ba không đau một chút nào nữa. Tụng mấy ngày sau tỉnh táo ra đi nhẹ nhàng, trước khi ra đi thì còn gọi con cháu đến để dặn, gọi vợ và con và cháu để dặn là gì, phải có niềm tin vào gì tam bảo và Phật pháp, và phải gì đừng có làm ác, anh em chị em phải gì phải yêu thương nhau, thế này thế các, dặn hết các con một cách tỉnh táo xong rồi mới để bảo mọi người gì niệm Phật để mình ra đi mà gì ra đi trên miệng vẫn gì nở nụ cười, mà trong khi đó trước đó thì sao đấy, suốt ngày kêu gào sợ sệt, đừng có đánh tôi, đừng có giết tôi. Họ hỏi ra thì thấy gì, thấy cảnh này cảnh nọ cảnh kia, lúc thì thấy gì đàn trâu, lúc thì thấy gà, lúc thì thấy chó nó đến nó đuổi, lúc thì thấy rắn đấy gì, thấy chim nó đến gì nó đuổi, nó cắn, nó mổ, nó xé, đau đớn vô cùng. Do đâu? Đều do cái nghiệp của mình tạo ra từ vô lượng kiếp vậy. Nhưng cũng may mắn là lại có, chắc là có một chút cái thiện căn ở đời trước, trước khi làm ác xong hết rồi á thì bắt đầu thì có thể một người gặp người nào đó giác ngộ, biết tới gì đi qua cửa chùa, bất cứ ngôi chùa nào đó, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát nào đó, hoặc có thể ngày đó người đó gì trước khi chết được một Phật tử nào đó hoặc một vị sư nào đó đến gì nói vào tai, hoặc là gì nói mà cái gì thần thức của vị đó nghe được cái danh hiệu của một vị Phật hoặc một vị Bồ Tát nào đó, biết đâu vị đó khi đó gì trong khi chết có khi là người nhà gì đem cái ảnh Địa Tạng họ đem ra chùa, người nhà nhờ các sư tụng cho bộ kinh Địa Tạng hoặc niệm cho danh hiệu gì cúng Phật hoặc quy vong với ông cho rằng là trong cái lúc khổ đau như vậy giác ngộ ra hướng tâm thiện, cho nên sinh ra được thân người, được thân người, nhưng mà do cái nhân ác đời trước chồng nó quá nhiều cho nên tập khí chưa hết, vì vậy mà cả đời gần như không tin nhân quả, không tin Phật pháp, thậm chí còn bán phá. Nhưng trước khi thì chết nằm lên trên giường bệnh, cái nhân lành một chút gieo trồng sau cái nhân ác kia thì nó lại trổ quả, cho nên khi đó là tự nhiên là ngồi ra bảo bà vợ là gọi người đến tụng kinh cho tôi, niệm Phật cho tôi, đoàn đến tụng cho mấy bộ kinh Địa Tạng, ra đi nhẹ nhàng dặn con khuyên cháu những điều phúc đức, những điều gì tâm huyết trước khi chú thấy trở về thế giới bên kia. Vì này thì giấu cho không được, thì về Tây Phương đi chăng nữa cũng chắc chắn không đọa trong ba đường ác, giống như trong kinh Địa Tạng nói là được nghe kinh Địa Tạng, được niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và được cúng dường đi. Và đặc biệt cái trường hợp này á, sau khi làm ma xong đâu vào đấy á, thì đem lên cúng dường mấy pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ ở trong đại tượng á, và nói rằng là trước khi ông ấy mất, ông ấy đưa cho gì 3 triệu, bảo là ông ấy bảo là lấy 3 triệu cái tiền họ đến gì đến thăm ông ấy ốm á, để dành nhá, để cúng tượng cho ông ấy. Và ông nó nói là luôn sau khi chết á, cái tiền phúng viếng á thì cũng trích là một phần để đem gì cúng tượng, in kinh sách để hồi hướng cho ông ấy. Và đoàn mang lên gì cúng dường mấy pho tượng và ấn tống kinh sách Địa Tạng nữa đó. Cho nên chúng ta thấy nhân duyên được nghe, được thấy và được gì, được đọc tụng. Ông ấy thì không đọc tụng được nữa, nhưng mà được nghe người đọc tụng kinh đoàn nguyện Bồ Tát Địa Tạng cho. Như ở đây nói là gì, đến khi sắp lâm chung mà được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng dù chỉ một tiếng thôi. Một tiếng tức là sao ạ? Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hoặc thậm chí là không cần Nam mô, chỉ cần gì Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghe thấy tên của gì của vị đại Bồ Tát này lọt vào trong tai, vừa nghe lọt vào tai, tức là vừa nghe lọt vào trong tai, thì những chúng sinh ấy sẽ thoát ba đường ác. Ba đường ác là ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đúng không? Chỉ cần nghe thấy danh hiệu của vị Bồ Tát này thôi, lọt vào tai thôi, liền là thoát ba đường ác. Đó. Cho nên đây là cái trường hợp điển hình mà tôi lấy ra để kể, mà còn gì khá nhiều những câu chuyện như vậy nữa. Cách đây khoảng một tuần, có bà Nguyệt đây không? Nguyệt tổ trưởng có đây không? Có, đứng lên xem nào. À đấy đúng không? À, lên đây để phỏng vấn luôn. À đây, cầm mic kia. À, mic trong này. À đây, xin giới thiệu với tất cả đạo tràng, đây là Phật tử Diệu Âm Tịnh Nguyệt. Là trưởng đạo tràng ở Hà Đông đúng không?
Hà Nội ạ.
À, Hà Nội đúng không? À, trưởng đạo, một trưởng của đạo tràng, cũng rất là để tâm huyết với đạo tràng chúng ta, với toàn thể đạo tràng chúng ta. Cách đây khoảng một tuần, tôi nhận được một cuộc điện, nếu mà mọi khi Phật tử gọi cho tôi bằng cái điện thoại là ghi, có ghi bình thường tôi ấy, thì gọi điện đến mà không có ghi danh bạ thì gần như tôi không nghe. Nhưng hôm nay Phật tử gọi cái số lạ, nhưng tự nhiên tôi đang đi trên xe thế nào thì tôi lại có một cái cảm giác gì đó như là một người thân ấy. Tôi là bật máy tôi nghe, tôi đang từ chùa Quan Lâm tôi đi về, trên đường đi về xe. Bình thường các cuộc điện thoại như vậy thì 10 cuộc may họa may mới có một cuộc tôi nghe. Về những người nào không có trong danh bạ thì gần như tôi không nghe. Đấy. Ít hay nghe điện thoại vì nhiều công việc. Nhưng hôm đấy Phật tử gọi, hôm đấy gọi số lạ, em mượn điện thoại của ai đấy? À, ông Nguyệt.
A Di Đà
Phật. Đâu phải sao đấy?
A Di Đà Phật, con sám hối thầy là điện thoại của con có 2 sim ạ. Một sim là con khuyến mại và một sim con gọi bình thường ạ. A Di Đà Phật.
Hôm đấy gọi sim khuyến mại à?
A Di Đà Phật, vâng ạ, con gọi xin
phải không hiện số, nhưng mà tự nhiên trong lòng của thầy nó có một cái gì đó như là có một cái người thân bật lên rồi định tắt, nhưng mà lại mở ra alo thì nghe thấy đầu dây bên kia thì nghe tiếng người quen bảo là thầy cứu con với, là mẹ con, cứ kể đi từ chỗ mẹ con.
A Di Đà Phật, con kính mạch thầy, con kính mạch tất cả các sư tăng ni và các Phật tử ở trong chùa Khai Nguyên Tịnh Tông ở Việt Nam ạ. Con kính mạch thầy là từ ngày mà con được ăn mảnh công đức của Phật và của thầy, của các sư ở trong chùa Khánh Nguyên tụng kinh bản nguyện của Phật Địa Tạng, con không bỏ ngày nào ạ. A Di Đà Phật, tất cả những ngày pháp hội và những ngày bình thường con chuyên phát nguyện là chỉ tụng ạ. Mẹ con đợt năm ngoái là mẹ con 98 tuổi, mẹ con cũng tưởng đâu là mẹ con đi rồi, thế nhưng mà con cứ tụng kinh Địa Tạng triền miên, mới lại được đạo tràng ở bên Mỹ Đức và đạo tràng Tổng Liên Hoa ở Đông Hà Nội chúng con về tụng kinh cho mẹ con. Thì A Di Đà Phật, Hôm đấy chúng con vừa tụng xong một bộ kinh một cái thì tự nhiên nhà con cứ vàng rực rực hết cả nhà lên ạ. Con sướng quá, thì hôm đấy là con làm chủ sám. Con tụng hết bộ thì con đi ra, thì con đi ra ngoài thì cái bà Hê lại tiếp tục vào để niệm Phật và hồi hướng. Thế ở ngoài, ở trong nhà cứ kêu ầm lên là Hào Quang, con sướng quá, con chạy vào. Thế là mọi người bảo thôi đừng kêu nữa mà tồn phúc thì A-di-đà Phật. Thế là tháng 10 năm ngoái thì mẹ con năm 17 thì mẹ con lại khỏe từ đấy ạ. Từ đấy không bị mệt mà vẫn ăn, vẫn đi lại, vẫn bình thường ạ. Thế đến ngày hôm mùng 10 hôm vừa rồi thì buổi sáng mẹ con bảo là cho đi ngủ nhá. Nói được mấy con được hai câu ạ. Thế xong con bảo vâng mẹ đi ngủ, mẹ nằm xuống. Thế con đặt mẹ con nằm xuống cái thì 3 giờ mẹ con cứ thấy thở rồn rập. Thế con mới gọi mấy đạo tràng các chị em là đến tụng kinh cho mẹ con mới. Thế các chị đến tụng kinh thì tụng quyển đấy là được 3 quyển. Thế xong đến tối vẫn cứ thấy mình giờ thở như thế, con làm tiếp một quyển nữa. Thế xong đến lúc mà đến tầm lúc ấy con gọi cho thầy là tầm khoảng độ 10 giờ hay 10 rưỡi gì đấy ạ. Con cứ thấy mẹ con thở nhiều quá, con mà không biết làm thế nào để con bạch thầy là cho con làm thế nào. Thì là thầy bảo là tụng đủ 5 bộ cho cụ đi. Thì con kính bạch thầy là hôm đấy chúng con tụng đến 12 giờ là chúng con tụng hết 3 bộ, 3 quyển của Địa Tạng. Nên là vào tầm 1 giờ 5 phút là mẹ con ra đi. Lúc mẹ con ra đi thì mẹ con lại mở mắt ra xong mà nhìn thằng cháu nội để cười khì một cái. Thì thằng cháu nội nó gọi, mọi người ơi, bà dậy. Thế xong con chạy ra con là, bà dậy thật à? Thế là mẹ con cười, thì mẹ con ra đi à? A-di-đà-phật ạ. A-di-đà-phật là còn nữa, mẹ con cũng đủ được nhân duyên làm sao ấy. Mẹ con được có thầy bảo là thì tụng kinh xong là niệm Phật. Thì con niệm, chị em tất cả đạo tràng chúng con niệm được 7 tiếng ạ. 7 tiếng thì đến giờ là nhập quán khâm niệm cho mẹ con. Thế mà mẹ con thì cứ mềm mềm lắm ạ. Mà mặt còn đẹp hơn cả lúc sống ạ. Lúc mẹ con năm nay là mẹ con 99 tuổi thì móm, thế nhưng mà lúc mẹ con mất A-di-đà Phật sao lại không móm, mặt lại đầy hơn cả lúc ấy ạ, đầy hơn cả lúc sống ạ. Thế mà mọi người đến trở niệm tay mẹ con cứ chắp tay để đến xin cảm ơn mọi người. Và đầu mẹ con cứ nghẹo bên nọ nghẹo bên kia, xong đến lúc mà con đưa vào quan thì con này còn phải cầm cái tay con đỡ thì con nâng bảo là A-di-đà Phật. Con cũng xin thưa với tất cả các Phật tử liên hữu ở tại chùa Khánh Nguyên này là tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vô cùng là nhiệm màu ạ. A-di-đà-phật ạ.
Vâng, cảm ơn Phật tử Diệu Âm Tịnh Nguyệt ở đạo tràng Liên Hoa Hà Nội. Thầy nhớ là hôm trước Phật tử đến xe nói rằng thầy ơi, bây giờ mẹ con cứ thở dốc ra như vậy mà chúng con tụng được 4 bộ rồi đúng không? Tụng 4 là bộ 4 vào kinh Địa Tạng rồi. Thầy đi trên xe thầy bảo là thôi, cho cùng một bộ nữa là 5, là ngũ phúc. Tụng xong được 5 bộ kinh hồi hướng cho cụ cũng ra đi nhẹ nhàng đấy. Tôi nhớ trên xe lúc đấy hình như còn có 2-3 người thì phải. Không biết tôi nói có đúng vậy không? Đúng không nhỉ? Đúng hả? Hay là vọng ngữ? Có phải tôi vọng ngữ không? Tôi bảo là tụng thêm một bộ nữa cho đủ 5 bộ hồi hướng cho cụ và sau đó mình niệm Phật thì cụ sẽ ra đi. Cụ ra đi đấy, chuẩn bị đi. Đó, cho nên chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói có sai không? Nói sai không? Không sai. Bà Nguyệt, tôi có vọng ngữ không? Không vọng ngữ đúng không? Tôi không dám vọng ngữ. Thực sự là nó là như vậy. Vì chúng ta có niềm tin vào Đức Phật, có niềm tin vào các vị Bồ Tát, Phật và Bồ Tát luôn ở bên cạnh chúng ta, gia trì cho chúng ta và đáp ứng cái gì? Cái sự lời, cái thỉnh cầu chân chính của chúng ta. Cái thỉnh cầu chân chính của chúng ta là tri ân, báo ân. Biết mẹ mình không thể qua được nữa, nếu mà cứ gì? Cứ lôi kéo, níu kéo ở lại, nằm ở đó thì khổ cho cả người sống và người gì? Người bệnh. Cả con cháu chăm sóc cũng như người bệnh nhân ở trên giường bệnh đó đều khổ. Cho nên á, tôi thường dạy các quý vị bảo chúng ta gì? Nguyện cầu là gì? Nếu mà mệnh mà còn thì nguyện cho người thân của chúng con sẽ được gặp thầy, gặp thuốc, được tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng, phiền não chướng và được khỏe mạnh trở lại để sống với con, với cháu hoặc với gia đình một cách mạnh khỏe, bình an. Nếu mệnh mà hết thì nguyện cho ra đi một cái gì? Nhẹ nhàng, thân tâm thư thái, thoải mái, thảnh thơi, giải thoát để về với Phật, về với gì? về với cõi gì, cõi thần tiên hay cõi trời vân vân, chưa đủ phúc để về cõi Phật thì về cõi trời, mà về cõi trời thì nên phát nguyện về cõi trời Đau Lợi, nơi đó gì, nơi mà Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng này này có Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tôi nói nôm na trong kinh Phật gọi là Kỳ Đại Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, Việt Nam chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái vị vua ở cõi trời này thì cực kỳ sùng bái Phật pháp, là có thể nói là một vị vua ở cõi trời, một trong những vị vua ở cõi trời thì sùng kính Phật giáo nhất. Mà thường là gì, thỉnh mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát về để diệu pháp đường để giảng gì ạ, giảng kinh. Nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng này chính là diệu pháp đường ở trong nội viện cung trời Đau Lợi, nơi đó là được xây dựng lên bằng công đức, bằng hành nguyện của Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca và vô số chư thiên ở trên cõi trời Đau Lợi ấy. Nơi đó cũng được gì, được thành tựu và được duy trì bằng bởi gì, bằng vô số công đức quang minh trí tuệ và lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương thế giới. Do đó lên đó chúng ta có cơ hội để được nghe gì ạ, nghe chính pháp. Lên đó chúng ta có cơ hội để được tu tập theo chính pháp, và có cơ hội được sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cho nên sinh lên các cõi trời khác như cõi để tha hóa tự tại thiên là nguy hiểm nhá. Cõi đó là gì, cõi của thiên ma ba tuần làm chúa tể, làm vua cõi trời đó, và các vị ở cõi trời đó chỉ thích hưởng thụ dục lạc và thích đi gì ạ, đi cướp công đức của các cõi trời khác và những người khác thôi. Cho nên nếu chúng ta sinh lên cõi trời đó hưởng hết cái phúc báo 6.000 tuổi một ngày một đêm, cõi trời đó giấu có bằng 600 năm thế gian đi chăng nữa, nhưng hết 6.000 tuổi liền bị đọa, có thể đi thẳng vào trong gì ạ, trong ba đường ác đạo. Giống như một vị quan tham lúc còn đương chức đương quyền đang có cái ô, thì nó tham ô, nó hối lộ, nó gì thăng quan tiến chức lên vèo vèo. Nhưng mà khi mà thay đổi người thì người đứng đầu cái chính quyền ấy hoặc cái gì triều chính ấy, mà gặp một bậc minh quân hoặc là gặp một vị gì ạ, gặp một vị nguyên thủ mà gì có trí tuệ, có đạo đức lo cho dân, thì cái vị quan tham còn cửa sống được không, còn đất sống được không các quý vị? Còn không, ngay lập tức làm gì, đang làm quan to liền chui vào đâu, chui vào đâu nhỉ, chui vào khám, chui vào nhà gì, nhà tù đó. Cho nên hôm nay tôi nói như vậy, thiên ma ba tuần có nghe thấy cũng đừng có giận tôi nói những lời thật đấy. Ông có giận tôi đi chăng nữa thì tôi cũng gì, tôi đấy là tôi nói lời thật. Và ông có giận tôi đi chăng nữa thì cái lời nói của tôi ngày hôm nay cũng là lời rất chân thành đối với gì, với ông đấy. Cho nên á, thôi nếu mà ông hiểu ra thì gì, ông phải hộ trì Phật pháp, ông phải hộ trì cho chúng tôi gì, làm việc thiện, hộ trì cho chúng tôi, giáo hóa cho tín đồ Phật tử, cho những người dân biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện. Ông hãy gì, hãy vì Đức Phật, hãy vì cái ông Phật ở trong gì, trong tự tâm của gì, của ông mà hướng thiện, làm một chút gì, gieo một chút công đức đi. Một ngày nào đó ông sẽ thấy rằng cái việc làm gieo một chút thiện duyên của ông ngày hôm nay sẽ không uổng phí. Rồi ông cũng gì, cũng khuyên bảo con cháu của ông, chắc chút chít của ông, các hàng đệ tử của ông, hay cũng gì, tạo một chút công đức đi, hộ trì Phật pháp, giúp đỡ những người hiền lương, những người thiện, tạo một chút công đức phúc báo 6.000 tuổi dài đấy, nhưng cũng có ngày hết. Chắc chắn 6.000 tuổi dài đấy, nhưng cũng có gì, có ngày hết. Ba đường ác đạo sẽ mở cửa ra với tất cả những chúng sinh làm ác, không luận là, trong kinh Đức Phật nói không luận là thổ mãn mường mọi rợ, chư thiên hay quỷ thần, tất cả ai làm ác đều bị chịu quả báo như nhau, không có khác. Cho nên hôm nay đích thực là gì, tôi nói thì tôi nói thẳng với ông là ông hãy để gieo một chút nhân lành đi, và hãy nghĩ rằng 6.000 năm của ông không phải là gì, là dài, không phải là tồn tại mãi mãi đâu. Hãy vì mười phương chư Phật mà hộ trì Phật pháp, hãy vì mười phương chư Phật cần cầu đạo pháp rất khó khăn, rất khổ cực mà gì, mà ông phát Bồ Đề Tâm. Ông biết phát Bồ Đề Tâm thì mười phương chư Phật sẽ hộ trì cho ông và cùng gia trì cầu nguyện cho ông sớm được thành Phật, và tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, ông cũng có thể thành Phật, con cháu của ông, chút tít của ông và các đệ tử của ông cũng đều có thể thành Phật. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành. Vậy không có cớ gì, không có ai có thể ngăn ông thành Phật được, không có thể ai có thể ngăn ông phát Bồ Đề Tâm được, không có ai có thể ngăn con cháu ông có thể phát Bồ Đề Tâm được. Cho nên hôm nay, thực sự, tôi nói với ông những cái điều đó để cho ông gì? Ông sớm phát Bồ Đề Tâm. Cầu nguyện ông sớm phát Bồ Đề Tâm và ông sớm thành Phật. Và ông thành Phật, tôi nguyện sẽ là đệ tử của ông để gì? Để đi hộ pháp cho ông A Di Đà Phật. Trong cuộc đời học đạo các quý vị ạ, chúng ta không được coi thường người ác. Người ác trong Đức Phật kinh, Đức Phật nói thì họ bỏ đầu ra đúng xuống lập tức thành Phật, như là tướng cướp vô gì, vô não. Thấy người ác chúng ta không được coi thường họ, thấy người nghèo bần cùng khốn khổ chúng ta không được gì khinh khi họ, thấy người xấu chúng ta cũng không được gì, không được gì chỉ trích và mắng nhiếc họ. Hôm nay họ là người xấu, có thể ngày mai họ giác ngộ, họ là một người gì? Có thể họ là một người rất gì? Rất gì? Rất tốt. Chúng ta nghĩ lại xem, bạn bè của chúng ta, thậm chí là ngay bản thân chúng ta, khi còn trẻ, còn bé, có thể thì nhìn thấy cô ấy hay cậu ấy gì? Rất nghèo, rất khổ, rất xấu, rất bẩn, vân vân. Thậm chí là cái mặc cái áo ngày xưa, thậm chí mặc cái bộ quần áo gì, bộ quần áo mới cả năm, có khi chưa được một bộ. Nhưng bây giờ, chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta phải ngẩng cao mặt lên để gì, thì mới nhìn thấy họ. Đó là sao? Sự vận hành của nhân quả, sự thay đổi của gì, của thế cuộc, nó không phải vĩnh viễn, mãi mãi là như vậy. Các cụ ngày xưa chúng ta thường hay nói gì, không ai giàu ba họ và không ai khó gì chín đời chứ. Không ai giàu ba họ và không ai khó chín đời. Ba đời thì có gì? Có trường hợp khó. Khó ba đời thì có. Ông nghèo, con nghèo và cháu cũng gì? Cũng nghèo như chín đời đó thì gì? Rất khó. Có ai giàu ba họ là những họ gì nhỉ? Họ gì? Họ nội này, họ ngoại này, họ của nhà vợ hoặc họ của nhà gì, nhà chồng đúng không? Ví dụ như là Phật tử cụ Đám chẳng hạn, thì họ của nhà cụ là họ nhà nội, họ của bên vợ là họ nhà ngoại, có đúng không? Không, họ nhà nội là họ gì? Họ đằng bố đúng không? Họ nhà ngoại là họ nhà gì? Nhà mẹ. Còn họ nhà vợ của nhà mình là họ tính ba họ, có phải vậy không? Họ bố là mình theo bố hay họ mẹ? Thường thường Việt Nam chúng ta là thường theo bố hay họ mẹ? Họ bố đúng không? Họ bố, bây giờ họ bố là họ Nguyễn chẳng hạn. Họ mẹ là họ Đinh chẳng hạn. Và vợ nhà mình thì họ Trần chẳng hạn. Có họ nhà ai mà cả ba họ, họ bố, họ mẹ và họ vợ, họ Đinh, họ Nguyễn, họ Trần đều nghèo hết không? Khó lắm. Người ta mới nói không ai gì, ai giàu được cả ba họ và không ai khó được cả chín gì? Chín đời. Có nghĩa ý muốn nói là nhân quả vận hành nó đến một lúc nào đó, nó chỉ một khoảng thời gian nào đó nó sẽ thay đổi theo chu kỳ và theo gì, theo vận mệnh của dòng họ, của gia đình cũng như của bản thân của người đó. Tất nhiên trong nhà Phật của chúng ta nói đó đều là do nhân, đều do tự mình trồng. Cho nên ở đây mới nói với chúng ta là hãy phải gì ạ, hãy phải nhất tâm tin kính lời Phật dạy để mà tu tâm dưỡng tính, để mà gì? Nếu là một đệ tử chúng ta ở trong đạo tràng này rồi, hoặc là đã được nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi, chúng ta thấy kinh bản nguyện Bồ Tát có phải chỉ dành cho người chết không? Có không? Không. Cho đến bây giờ, cách đây mấy tuần trước á, tôi còn nghe một vị sư nói với tôi rằng tại sao trong kinh Phật có rất nhiều những bộ kinh, tại sao thầy không truyền mà thầy lại truyền kinh Địa Tạng? Kinh Địa Tạng người ta chỉ dành bao giờ có người chết mới tụng thôi chứ. Tôi cười, tôi bảo thế à? Và tôi không giải thích một cái gì cả. Các vị biết vì sao tôi không giải thích không? Vì trong cái sâu thẳm, trong cái ý nghĩ của vị sư đó, đã nói là kinh Bồ Tạng chỉ dành cho, biết kinh Địa Tạng dành chỉ cho người chết. tôi có giải thích đến mấy đi chăng nữa thì cái vị sư đó của gì có khi càng nghi ngờ thêm mà thôi. Cho nên tôi chỉ cười và không nói thêm một cái gì cả, chỉ gì chắp tay A Di Đà Phật và cười thôi. Điều quan trọng chúng ta thấy là kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh, nhưng mà Thượng Tịnh Không nói kinh Địa Tạng chính là gì, là căn bản của đạo hiếu, căn bản của hành hiếu, căn bản của đạo Phật, phổ cập cả ba căn thượng trung hạ đều gì, đều lợi ích. Mà hòa thượng lại còn nói là khẳng định là gì, trong đầu giảng kinh bản Bồ Tát Địa Tạng ngài nói gì, bất cứ một đạo tràng nào tôi xây dựng thì bộ kinh đầu tiên tôi giảng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Chúng ta nghe lời giảng của hòa thượng Tịnh Không. Sở dĩ vì sao 3 năm nay tôi truyền kinh Địa Tạng, tôi giảng kinh Địa Tạng và cho đạo tràng chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng, vì cái thứ nhất là tôi có niềm tin gì, một niềm tin sâu sắc vào lời Phật dạy, một niềm tin không thể lây chuyển vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, không chỉ dành cho người chết mà còn dành cho cả người sống và người chết. Giống như hòa thượng Tịnh Không, đây là một bộ gì, bộ hiếu kinh. Mà là một bộ hiếu kinh thì chúng ta học hay là bỏ? Phải học. Không chỉ học không, không chỉ đọc tụng không, mà phải đem ra để thực gì? Thực hành. Điều quan trọng của hành giả, mà hành giả tu đạo của chúng ta là phải thực hành. Chúng ta học hành hiếu bằng cách nào? Địa Tạng Vương Bồ Tát trong nhiều đời nhiều kiếp, kiếp thì là gì ạ? Là Thánh Nữ Bà La Môn. Kiếp thì là một gì ạ? Một cô gái, hay kiếp thì là một chàng trai, vân vân chẳng hạn. Chúng ta thấy có 2-3 kiếp mẹ của ngài đều bị gì ạ? Đều không tin nhân quả, báng hóa tam bảo, sau khi chết đi đọa vào trong địa gì? A Tỳ Địa Ngục. Địa Tạng có bỏ rơi mẹ mình không? Địa Tạng có quay ngoắt đi để đi tìm một người mẹ khác không? Có không các quý vị? Không. Địa Tạng Bồ Tát lúc đó là gì, là Thánh Nữ Bà La Môn hay là một cô gái gì đó, vân vân. Trong kinh chúng ta thấy Địa Tạng Bồ Tát liền là bán nhà cửa, mua hương hoa phẩm vật để đem đến cúng dường các đức Phật, tranh ảnh tôn tượng các đức Phật, xây dựng chùa cảnh vân vân đó, rồi cúng dường các vị thánh tăng A-la-hán vân vân đó để gì ạ? Để cầu Phật Bồ Tát Thánh Tăng gia trì độ cho mẹ mình sớm được siêu thoát khỏi địa ngục gì? Địa ngục khổ. Không chỉ như vậy mà còn gì? Còn thấy chúng sinh vô lượng, chúng sinh đang chịu khổ trong địa ngục mà gì? Phát Đại Bồ Đề Tâm nguyện con, nguyện đối trước đức Phật đó mà con sẽ dùng các phương tiện khéo để vì các chúng sinh mà hướng dẫn cho những chúng sinh đó bỏ tà theo chính, tu tập thiện pháp và dần dần đều xa rời được khỏi 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nguyện gì? Thậm chí ngài còn nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là chúng sinh chưa độ hết đó thì không thành gì? Thành đạo Bồ Đề. Địa ngục mà còn một vị không, tức là chưa không, tức là còn một người nào đó, hoặc địa ngục chưa chống không đó, thì ngài thề không thành gì? Không thành Phật, không thành chính giác. Vậy mà chúng ta bảo là bộ kinh này là bộ kinh chỉ dành cho người chết ư? Không. Học ở đâu? Chúng ta nay á, hôm trước chúng tôi nói rồi gì? Tăng ni Phật tử chúng ta đều có trách nhiệm và bổn phận để chăm sóc cho gì? Cho cha mẹ, cho ông bà, cho tổ tiên của chúng ta. Tổ tiên của chúng ta có ân với chúng ta không các quý vị? Có không? Có không? Nhóm bên này có không? Nhóm bên này có không? Chúng ta tuy chưa không thấy mặt tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, nhưng tổ tiên chúng ta có ân với chúng ta không? Có không? Dòng máu của chúng ta đang chảy, con tim của chúng ta đang đập, hơi thở của chúng ta đang gì? Đang lưu chuyển ra vào. Đó chính là gì? Trong dòng máu của chúng ta có dòng máu của cha, của mẹ. Trong dòng máu của cha, của mẹ có dòng máu của ông, của bà. Trong dòng máu của ông, của bà có của gì? Của cụ, của kỳ, của cố, của cầm, của cái gì về trước á? Đúng không? Mà chúng ta không thể đặt hết được cái tên. Từ khi có loài người ở nhân gian này, xét về cái gì, nguồn gốc của chúng ta, nếu mà xét về truy nguyên về nguồn gốc, thì đó chính là gì? Trong dòng máu của chúng ta có gì? Có họ. Trong hơi thở của chúng ta có họ. trong thân thể của chúng ta gì? Có họ. Và trong kinh Đức Phật nói nhân quả, sự luân chuyển trong sáu đạo luân hồi như chiếc gì? Như chiếc bánh xe quay tròn vậy. Có phúc thì đi lên, hết phúc thì đi xuống. Nay họ có thể làm cha ông chúng ta, ngày mai có thể làm gì? Có thể làm một loài vật nào đó, hoặc có thể đang ở trong chịu khổ trong địa ngục, hoặc có thể ở trong trên gì? Trên cõi trời, vân vân. Chúng ta không biết hết được. Nhiều lắm, rất rất nhiều. Trong cơ thể của chúng ta là tổng hòa của một gì ạ? Một đại nhân duyên. Có vô lượng, vô biên các gì? Các nhân duyên để cho chúng ta cần phải báo đáp, cần phải tri ân, cần phải báo ân. Cho nên nay chúng ta gì? Phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chính là chúng ta gì? Thực hành cái hành gì? Đại hiếu vậy. Chúng ta tri ân báo ân nương vào công đức nguyện lực của mười phương chư Phật, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Nhờ ngài gì? Tất cả những tông thân quyến thuộc, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con, người nào còn đang đọa lạc trong ba đường ác, xin ngài gì ạ? Phóng đại quang minh tiếp dẫn cho họ sớm được gì? Siêu thoát. Chúng ta làm được điều đó. Chúng ta là một người con, một người cháu chút chứ hiếu thảo hay là bất hiếu các quý vị? Hiếu hay bất hiếu? Hiếu hay bất hiếu? Xóm bên này, xóm bên này hiếu hay bất hiếu? Hiếu thảo. Trong kinh Phật nói là hành hiếu là hành Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Vậy chúng ta làm được điều đó, chúng ta là tâm hiếu và hành hiếu. Đó là hành của Phật hay hành của ma? Của Phật. Cho nên nền tảng của Phật pháp chúng ta chính là gì? Đạo hiếu. Tri ân báo ân những người gì đã khuất, còn những người còn ở trên đời. Hôm rồi chúng tôi nói, nay nói lại một chút, nay đông người hơn nói lại một chút. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cha của chúng ta hay mắng chúng ta, hay chửi chúng ta gì? Chúng ta không bằng lòng, chúng ta oán, chúng ta ghét, chúng ta hận, chúng ta thù, và chúng ta gì? Chúng ta không muốn nhìn mặt ông ấy nữa. Hoặc cha của chúng ta gì? Không giỏi giang, không quyền cao chức trọng, không đem đến danh lợi tài bảo như cha của đứa bạn của chúng ta. Nhưng ông ấy vẫn là gì? Cha của chúng ta. Chúng ta có thể đem đổi cha của mình để nhận một người khác không quen biết, họ cho mình tiền bạc, tiền tài, chúng ta có thể nhận ông ấy làm cha và đuổi cha mình ra đường không? Có không? Ngày xưa, tôi còn bé xíu, tôi đọc một câu chuyện. Một hôm, hai cha con, đứa con đã thấy cha đi chặt cây tre về, và hỏi cha chặt tre để làm gì? Bảo cha chặt tre để đan một cái gì? Một cái rọ. Và người con cứ theo nhìn cha này, và chơi bên quanh nhìn cha đan một cái rọ. Đan cái rọ xong, và đứa con hỏi rằng á, cha đan cái rọ này để làm gì? Và người cha bảo rằng á, đến chiều chiều lại con sẽ biết. Và đến chiều lại thì cái lúc mặt trời chuẩn bị lặn, thì cái người cha của mình đem vào buồng và gì? Để mẹ mình, vì cho mẹ mình vào cái rọ đó và vác vào bìa rừng. Và đứa trẻ nói rằng gì? Cha đem bà đi đâu? Người cha nói rằng á, tí nữa con sẽ biết. Và đứa trẻ bảo rằng á, xin cha cho con đi cùng với, ở nhà con gì? Một mình con sợ lắm. Và con muốn đi với gì? Với cha. Và con đi muốn đi với gì? Với bà cơ. Người cha không một chút ngần ngừ liền cho đứa con đi theo. Đi theo sâu vào trong gì? Trong bìa rừng, đi sâu vào một chút nữa. Và người cha gì? Bỏ lại bà mẹ của mình ở trong cái rọ, ở dựa trên một gốc cây. Và đứa trẻ hỏi rằng, thưa cha, cha đem bà vào đây để làm gì? Lúc đó cha phải nói thật rằng á, con biết không, gia đình chúng ta rất nghèo. Cha đi làm vất vả, nhưng chỉ có thể nuôi được hai miệng ăn. Bà của con tuổi đã già, nay gì, đã yếu, lại bệnh tật nữa. Nếu mà gì, một mình cha đi làm không thể nuôi được cả ba người. Cho nên ta đành phải gì, đem bà của con vào gửi ở đây cho gì? Cho thần núi. Cho thần núi là gì? Nó nhận, nó nuôi hộ gì? Nó nuôi hộ gì? Nuôi hộ. Cha chỉ có thể lo được cho con, không thể lo được cho ba người. Cha chỉ lo được hai người, đó là cha và con, không thể lo được cho ba người. Đứa trẻ bảo rằng là Nó suy nghĩ một chút và nó lại bảo rằng, thưa cha, vậy cũng tốt nhỉ. Người cha thì không dám nói câu gì cả. Và đứa trẻ là gì? Và thưa cha, xin cha là gì? Để bà, có thể để bà gì? Bà ra bà ngồi tựa vào gốc cây và xin cha là gì? Mang cái rọ này về cho con có được không? Người cha hỏi là gì? Tại sao lại? Con lại muốn mang cái rọ về làm gì? Đứa trẻ bảo rằng, thưa cha, con muốn mang cái rọ này về để sau này khi cha già, con không thể đi làm được để nuôi cha, mà con chỉ có thể nuôi vợ và nuôi con của con, thì con cũng gì đem cha vào đây để gửi thần núi. Chúng ta thấy không? Nhân quả. Nghe đứa con mình nói như vậy, người cha liền là ôm chầm lấy đứa con của mình và xin lỗi dương mẹ và gì, bỏ ra và cõng mẹ mình đi về và cả đời còn lại lo báo hiếu cho mẹ. May, đấy là gọi là may mà gì? May mà gặp được đứa con. Đứa con tuy nó còn thơ nhưng mà nó lại hiếu thảo. Gặp đứa con nó không biết cái gì nữa thì khổ. Ông ta sẽ khổ. Ông ta sẽ phạm vào cái tội gì? Đại nghỉ, bất hiếu với gì? Trong kinh Phật gọi là gì ạ? Tội đó gọi là phạm vào tội gì ạ? Giết cha, giết mẹ và tội gì? Ngũ nghịch. Đó. Cho nên á, nay chúng tôi kể câu chuyện đó để muốn nói với chúng ta gì? Giấu cho cha mẹ các quý vị có hay chửi hay mắng, thậm chí là gì không đem lại cơm no áo ấm, không đem lại nhà cao cửa rộng cho các quý vị. Nhưng nếu nay ông ấy vẫn còn, bà ấy vẫn còn, hãy lo để mà gì? Báo hiếu. Mình có thể báo hiếu được bằng cách nào? Hãy lo báo hiếu bằng tận tâm tận lực. Bằng cách đó Phật Bồ Tát sẽ ghi nhận cho mình là một đứa con gì ạ? Tuy nghèo nhưng mà hiếu thì hiếu thảo, tuy khó khăn về vật chất nhưng tinh thần của nó là tràn đầy lòng từ bi, lòng hiếu thảo của nó là không thiếu sót. Và chúng ta đem cái tâm hiếu ấy thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát sẽ gì? Sẽ hoan, rất hoan hỉ với chúng ta, vì tâm chúng ta đồng với tâm của Địa Tạng Bồ Tát, hành của chúng ta đồng với hành của Địa Tạng Bồ Tát, nguyện của chúng ta đồng với nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Phật Bồ Tát nào cũng sẽ thương chúng ta. Đấy chính là gì? Người hành kinh, nghe kinh, đọc kinh và hành theo gì? Theo lời Phật dạy trong kinh. Người đó được vô lượng, vô biên công đức. Người đó khi còn sống được mọi người khen, khi chết đi thì được mọi người gì? Mọi người tôn trọng, và đặc biệt là được mười phương chư Phật đồng tán dương khen người phóng đại quang minh, tiếp rước thần thức của chúng ta về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật, chọn về Tây Phương, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta. Mà không bỏ rơi chúng ta thì chúng ta được cái gì? Chúng ta còn đau khổ nữa không? Chắc chắn là không đau khổ nữa. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, nay chúng ta đã nghe được gì? Danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát rồi. Người ta ở đây nói chỉ một tiếng lọt vào tai còn gì ạ? Còn công đức cơ mà. Nay chúng ta nghe nhiều tiếng, niệm nhiều bộ kinh, tại sao lại không có công đức? Tại sao vẫn bị nghiệp chướng? Tại sao vẫn bị gì? Bị phiền não? Tại sao vẫn bị nhiễm ô? Tại sao vẫn bị khổ đau? Vì chúng ta chưa thực sự nghe, chưa thực sự hành và chưa thực sự an nhẫn làm theo lời Phật dạy vậy. Người làm theo lời Phật dạy, các quý vị biết là ta. Các vị Đại Bồ Tát, ngày xưa Thầy hay đọc những bộ kinh lớn, hay đọc những gì? Hành nguyện lớn của các vị Bồ Tát lớn. Bồ Tát thì lấy gì? Lấy sự đau khổ chúng sinh là sự đau khổ của mình. Lấy sự an vui của chúng sinh là sự an vui của mình. Bồ Tát có thể thay thế cho chúng sinh để chịu tất cả những đau khổ, những nghiệp não, những nhiễm ô. Đem tất cả những gì, những thành tựu, những gì tốt đẹp nhất để cho gì? Cho chúng sinh, mình nhận lấy cái gì xấu nhất. Chúng ta có làm được điều đó không? Các vị mà giơ tay làm được thì các vị đang gì? Các vị đang hành Bồ Tát đạo đó. Nếu các vị còn thấy sợ cái vấn đề đó, tức là các vị gì? Các vị còn là một chúng sinh chưa phát được Bồ Đề tâm. Các vị mới chỉ là người gì? Mới lo dò vào cửa đạo, chưa ở trong ngôi nhà của Đức Phật. Thực sự các vị trong ngôi nhà của Đức Phật, bao nhiêu những sự đau khổ của chúng sinh, chúng ta có thể phát nguyện thay họ để chịu như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, phát nguyện đời đời kiếp kiếp ở lại gì? Quái xa bà đau khổ này để cứu độ chúng sinh. Chúng ta chưa đủ năng lực để làm được điều đó, cho nên chúng ta thì tìm một con đường an toàn để làm cái điều đó là cầu sinh Tây Phương, về đó được bất thái chuyển rồi, công đức rồi, phúc báo rồi, gần Phật rồi, có thần thông, có nguyện lực, có đạo hạnh rồi, chúng ta mới phân thân khắp mười phương để độ chúng sinh. Đó cũng là một con người có trí tuệ. không phải là chúng ta chạy trốn đâu. Đó chính là một người có trí tuệ. Phật tổ dạy rằng á, chúng ta muốn cứu người thì chúng ta phải biết bơi, đúng không? Chúng ta bơi được rồi á thì chúng ta muốn nhảy xuống sông để cứu người chết đuối. Đó. Cho nên đấy là một cái gì rất là tốt. Ở đây nói là nghe một câu á, danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng lọt vào tai của huống, còn thoát ba đường ác, huống chi là khi lâm chung được quyến thuộc người thân đem tiền tài của cải bố thí cúng dường hoặc tô vẽ hình tượng ấn tống kinh Địa Tạng, thì những chúng sinh ấy được công đức phúc báo chẳng thể nghĩ bàn và được sinh lên cõi trời hưởng sự vui vô cùng. Tôi kể lại câu chuyện ở Phật tử ở thị xã Sơn Tây ở khu vực Xuân Khanh năm ngoái thì phải, hình như tôi kể một lần rồi, nay vắn tắt lại thôi. Phật tử có người thân bà mẹ mất, và Phật tử nó cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cho bà cụ. Và mấy lần người trong nhà mơ thấy gì? Thấy Phật, thấy Bồ Tát về để đón mẹ mình. Thấy Địa Tạng và thấy Phật Bồ Tát đến đón mẹ mình. Không chỉ một người mà chỉ hai ba người gì? Con gái, con dâu. Rồi Phật tử ấy gì? Mơ thấy như vậy. Và xuống hỏi tôi và là đấy là niềm đó là gì? Xấu hay là gì? Là tốt, là ma hay là Phật? Tôi bảo thôi về cứ nhất tâm pháp, tâm tụng kinh lấy 7 ngày nữa. Nếu 7 ngày nữa mà mơ thấy giấc mơ y như thế thì đó chắc chắn là gì? Là Phật. Và đúng 7 ngày sau mơ thấy Phật A-di-đà đến thì cười tươi với mình và thấy gì? Gần như là thấy mẹ mình, thấy một người nào đó giống như mẹ mình được ở trên gì ạ? Ở trên hoa sen theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới và xuống hỏi tôi đấy là thật hay giả thầy. Tôi bảo gì? Chắc chắn là thật. Ma không thể giả điều đó được. Ma không thể giả điều đó đó được. Chắc chắn là thật. Tôi bảo gì? Nên hoan hỉ và nên ăn mừng bằng điều đó bằng gì? Bằng khuyên cả nhà 100 ngày cùng ăn chay và tụng kinh Địa Tạng nữa. Chứ không phải ăn mừng là mổ lợn mổ trâu để ăn đâu nhá. Ăn mừng bằng cách ăn chay để tụng kinh Địa Tạng thêm 100 ngày để tri ân báo ân gì? Báo ân Phật tổ đã gì? Đã đón rước mẹ của con về thế giới của người. Và chắc chắn một ngày nào đó không xa mẹ của mình sẽ quay lại để gia trì cho cả đàn con, đàn cháu ở trong họ hàng nhà mình sẽ được gì? Được phúc lộc thọ miên trường, được gặp Phật Pháp, được giữ được niềm tin kiên cố, được sự khi xả bỏ báo thân, đều được gì? Về Tây Phương. Sướng hay khổ? Sướng. Vỗ tay thì đúng đấy. Hôm nay, mấy hôm nay vỗ tay đúng thế. Mấy hôm nay vỗ tay chả trượt cái nào cả. Đúng là có học nó gì? Có học nó có khác đúng không? Mấy hôm trước vỗ tay thì vỗ tay cả trên nỗi đau của thầy. Mấy hôm nay thì cứ chỗ nào vui vui là vỗ tay. Thầy chả bảo vỗ không vỗ. Vỗ đúng thế. Đó ở đây là gì? Cái đoạn kinh này nói là nếu mà người nào làm được cái điều đó thì sẽ được gì? Công đức vô lượng. Ở đây nói lúc nào hoặc có người nào khi sắp chết chưa chết hẳn mà mắt thấy tai nghe người thân trong quyến thuộc đem nhà cửa ruộng vườn tiền tài của cải châu báu đem bán đổi để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và nói với người đó để người đó hoan hỉ, thì đây nói là gì? Nếu những người mà mình mà còn thì người đó sẽ được gì ạ? Được khỏe mạnh trở lại. Cũng có khá nhiều người đến kể tôi với cái điều đó, nằm gì, liệt giường liệt chiếu, thậm chí là đi về để chờ chết, nằm trên giường để chờ chết, đạo tràng đến tụng cho gì mấy bộ kinh Địa Tạng, tự nhiên là gì? Lại đòi uống nước, đòi uống sữa và đòi ăn cháo, đòi ăn cơm. Mấy tuần sau tự nhiên là chống gậy đi lại ở trong nhà được, thế mới hay chứ này. Đấy. Có không? Ở trong này có ai chứng minh được câu chuyện đó không? Lên đây phỏng vấn được không? Có ai không giơ tay xem nào? Không lên, không cần lên, chỉ cần đứng lên hoặc là giơ tay để chứng minh có câu chuyện đó thôi là được, biết câu chuyện đó. Mắt thấy tai nghe câu chuyện đó được, có không? Có, bên này này. Có. À là có người lên à? À thì cho một chàng vỗ tay. Đã muộn thì cho muộn hẳn luôn. Vâng, mời Phật tử cho biết họ tên pháp danh đang sinh sống ở đâu và câu chuyện Phật tử biết.
Đây, Phật tử lấy mic này.
Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lại bạch thầy chủ trì chùa Khánh Nguyên, lại tất cả các Phật tử nam nữ đồng tu trong bản hội chùa. Con cũng xin một lời nhắn nhủ. Con thì từ khi 2015 con về đây con biết Phật pháp thì con lúc nào rỗi thì con tụng kinh Địa Tạng và con tụng ông bố chồng nhà con ấy bị ung thư mà con tụng không đau đớn một tí gì mà con tụng con xin tiền đài đến tháng 6 đi thì con xin mùng 8 đi thì 12 ông con đi dễ dàng. Thế mà đi xong thì đến đêm này đứa em dâu nó cứ bảo chị ơi một mắt mở mắt nhắm thế con cứ niệm Phật. Niệm Phật đến về sau đến 5 giờ con đun lá bưởi con nao thì mắt nhắm hết. Thế còn một ông cụ ở làng thì bà vợ cả mất rồi lấy bà hai thì đi qua cổng nhà con cứ chị ơi ông nhà tôi khó chết quá. Mà ông ấy nhịn 6 ngày rồi mà đi xem thầy bói nao cũng bảo ông ấy đi ngày đi giờ từ tháng 8 năm ngoái là ngày 30 là tận ngày rồi. Ba thầy cũng bảo ngày đi ngày giờ. Thế con thì con ông bố chồng nhà con mới mất mà con cháu bé con không có thời gian con cũng đưa quyển kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng thì con cũng giao duyên cho bà ấy là con bảo đặt nước tụng cho ông uống quay là thứ năm này mà đêm ông ấy cứ kêu gào ông khóc ông cứ kêu cha kêu mẹ ông chửi bà ấy cả đêm bà ấy phải trông cả ngày cả đêm phải 2 tháng rồi thế mà con giao duyên bà ấy tụng quyển kinh Địa Tạng này thì đến lúc bà ấy cứ bảo ui rồi chị ơi bây giờ ông ấy khỏe lắm bây giờ ông ấy làm nấy ông ấy ăn nấy được rồi tôi đi làm tôi không phải trông mà sống được gần năm nay nữa thế và một ông cụ ở hàng xóm bị ung thư đêm cứ kêu ngày kêu đêm thế chưa ông ấy thì đêm con ngủ thì con thấy có người gọi tiếng con một câu thế chưa hôm sau con ăn cơm xong thì cái chị sang chị bảo thím chiều sang tụng kinh cho nhà tôi mới thế con bảo đầu giờ chiều chuẩn bị đi cái tôi sang tới tụng cái hoa tôi cắm chơi thì tụng chưa thắp hương tôi mang nọ hoa để bà mua bánh kẹo quả thế con sang con tụng cho được 3 quyển thì con xin tiền đài là đi thì con bảo vợ ông ấy là mấy hôm nữa là ông ấy đi đấy thế con tụng xong được 2 đêm thì có người gọi con là ông ấy đi gì chết thế là đến đêm thứ 4 ngày là ông ấy chết và một hôm ông cụ dâu gia với nhà con ông cụ hơn 80 tuổi dâu gia của bà dâu gia nhà con thì con bảo con dâu con là bảo bà ngoại đi mẹ mà đến mẹ tụng kinh Địa Tạng cho là cụ đi được đấy thế con dâu nhà con bảo bây giờ người tín người không con chả dám bảo thế con cũng mạnh dạn con bảo cái bà trong ngộ cháu mà tụng kinh là ông cụ lại đi được vì làm lễ ông thầy hết 6,5 triệu và 500 ô tô bảo đi tháng 3 mà làm thối thịt không chết thế con tụng thế đêm hôm ấy bà dâu ra nhà con 10 giờ con đi ngủ rồi đến gọi con tụng hết 1 quyển thế con bảo thôi khuya rồi sáng mai con vào con tụng cho 2 quyển thì con xin tiền đài ngày 1 ngày 2 cho cụ Lâm Trung được thanh thản không dọa trên giường địa ngục thế là sáng hôm sau 6 giờ cụ đi luôn thế là cả làng cứ bảo sau này tao ốm mày đến tụng kinh cho tao mới nhớ con bảo thật là con nhà bà có đồng ý thì con mới tụng thế và con cũng xin cả lốt của một cô bé nó cũng đứa cháu trong họ 25 tuổi nó bị ung thư giai đoạn cuối mà tháng 10 năm ngoái nó đã đi rồi gia đình đã mặc quần áo xong rồi mà đêm nó cứ rú lên mặt đi nó kêu cứ hét lên ý thế nó kêu thì con cũng bảo nhà nó là thôi con bảo chồng nó là thôi cho ăn chay đi con cho nó ít hạt lêm con mua chay trên này về ăn thì thương thì cho ăn chay bảo nhà nó lại cứ nghe người ta bắt cóc cho ăn con bảo đừng cho ăn thế nó cứ kêu như thế mà con đến con tụng cho nó thì nó cứ bảo cảm ơn bác nhớ bác tụng cho con khỏi đau từ hôm tụng được 1 buổi là nó không đau nó không kêu thế sau con tụng cho nó được 1 tuần thì là con nhà con mổ đẻ thì con phải đi với cháu mổ đẻ không tụng được bảo nhà nó cũng không tụng thế nào rồi. Bây giờ nó từ đợt đi đến bây giờ nó vẫn ngắc ngứ bao nhiêu thầy bảo đi mà vẫn chưa đi được thì thôi con cũng xin tất cả các đệ tử đạo tràng chờ ta về đây quyển kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là nền móng chắc nhất vững ở trong nền tảng cái như ngôi nhà to thôi con xin làm thì con có như thế à gì
thế cái cô bé cho đi để xin đài họ bảo thế nào à, xin tiền đài họ bảo được đi hay là được xấu
con xin nói đó đồng tiền thì con gái của cụ bố chồng nhà con làm thầy bói thì bảo tháng 5 đi thì con có nói với cô em dâu là không đi đâu tao tụng kinh cho cụ là tao xin tháng 6 cụ đi rất thanh thản rất nhẹ nhàng dễ lắm thì con xin tiền đài tháng 6 đi thì độc tài là được
thôi nhưng mà bây giờ từ giờ trở đi đừng có xin đài
vâng,
nữa
vâng con biết rồi thôi con biết rồi con thôi con không dám xin rồi vâng bạch thầy hôm con lên con hỏi thầy thì thầy bảo cụ được 3 cái nhập mộ và 1 cái chim di
mình đi tu rồi là cứ con xin đài giống như bên ông thầy bên đồng bóng
đấy thì là thật con sợ rồi có mỗi lần ấy thôi
sợ chưa sợ rồi hả thế làm sao tùng cho 5-6 trường hợp mà toàn đi không có trường hợp nào ở lại là thế nào thế cầu sớm được siêu thoát á à thôi còn một trường hợp chưa đi đúng không tất cả đạo tràng chúng tôi chú tâm hồi hướng cho cô ấy nếu cô ấy để nó thoát được cái căn bệnh hiểm nghèo đấy để sống với chồng với con được nếu mà cô ấy này thầy bảo này toàn thể đạo tràng ấy hỏi tên cô ấy là gì? Tên cô ấy, tên cô mà còn nói là đang ấy là chưa đi đúng không? Vẫn còn đang bệnh đúng không? Lên đây lại xem nào. Cô ấy vẫn còn đúng không? Chưa đi đúng không?
Còn nhưng mà cứ lúc đi lúc không mà xem thầy nói nhiều tháng mà đi lắm chưa đi.
Cứ bảo là thầy hỏi cô ấy còn hay là đi rồi.
Còn còn.
Ung thư gì?
Ung thư mũi.
Ung thư mũi á?
Vâng.
Thế á?
Vâng.
Thế nhà cô ấy ở đâu?
Ở quê làng nhà con.
Ở đâu?
Thôn Nhậm Trạch, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
À, ở Hưng Yên hả?
Vâng.
Bây giờ về nhá.
Vâng.
Con thỉnh một cái đài giảng kinh Địa Tạng thầy về để vâng. Trên gì để cho cô ấy nghe.
Vâng.
Và bảo cô ấy thì không tụng được kinh gì, mỗi một ngày cứ niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng lên
vâng.
Bằng một thì 1.000 vâng. Lần đến 1.000.000 lần càng tốt.
Vâng.
Thì Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi.
À, vâng.
Và bảo ông chồng ấy.
Vâng.
Hoặc là bảo nhà nó còn mẹ chồng không?
Mẹ chồng còn ạ.
Có ai đi chùa không?
Không bao giờ đi. Bố
không
chồng
bao giờ đi.
Không bao giờ
đi. Chồng không.
Hôm chúng con tụng kinh thì con xin là treo ảnh Phật, con đưa cho chồng nó cái ảnh Phật bảo treo ra nhà ngoài. Bố chồng nó không cho tụng nhà ngoài.
Nhưng mà chồng nó có tin Phật không?
Chồng nó có tin, chồng nó cũng tụng, bảo nó tụng nó nghe mà nó cũng thích lên đây nhưng
à,
mà con cứ rủ bao nhiêu lần nó lên
rồi.
Đây thì
thế này nhà nha. Thôi được rồi, thầy nói thời gian hết rồi.
Vâng.
Bây giờ Phật tử thỉnh một cái quyển kinh về,
vâng.
Một cái đài về,
vâng.
Và đưa cho chồng nó bảo giờ nó mở cái đài đó cho vợ nó nghe.
Vâng.
Và bảo mỗi một ngày
vâng.
Nó đọc cho vợ nó nghe gì hết một quyển
vâng.
Hết một bộ kinh này
vâng.
À, cứ đọc ngồi bên cạnh giường đọc cho vợ nó nghe
vâng.
Và bảo vợ nó gì phát tâm để niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng
vâng.
Và tên của vợ nó là gì?
Nó là Nguyễn Thị Thoan.
Nguyễn Thị Thoan
vâng.
Bao nhiêu tuổi?
25 tuổi, nó sinh năm 91.
25 tuổi, sinh năm 91, quê vâng. Ở Mỹ Hảo Hưng Yên à?
Vâng.
Quê Mỹ Hảo Hưng Yên, Phật tử chúng ta nhớ nhá. Sẽ hồi hướng cho nhất tâm hồi hướng cầu đảo bệnh.
Thôn Nhậm Trạch, xã
cho Phật tử Nguyễn Thị Thoan.
Vâng.
Nhất Nguyễn Thị Thoan,
Thoan.
25 tuổi, thôn Nhuận Trạch.
Xã Cẩm Xá.
Xã Cẩm Xá.
Huyện Mỹ Hào.
Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Vâng.
Nếu mà mình còn trường hợp này cầu nguyện Bồ Tát.
Vâng.
Quan Âm Bồ Tát đặc biệt gia trì cho trường hợp bệnh nhân này.
Vâng.
Sẽ sớm được tiêu trừ bệnh chướng, báo chướng và nghiệp chướng và được khỏe mạnh lại với chồng với con. Nếu mà được thì khoảng 3 tháng nữa Phật tử đó sẽ gì? Vợ chồng sẽ lên đây lễ Phật và sẽ đứng ở ở đây được là gì? Là điều mầu nhiệm nhất của Phật Pháp có thể làm được.
A Di Đà Phật, con xin nói lốt một câu. Cái đứa con dâu của bố...
À, thôi thôi, không nói thêm nữa, nói thế thôi. À, dừng lại ở điểm đó được rồi, cảm ơn Phật tử.
A Di Đà Phật.
Thôi được, một người hôm nào nói sau. Và hôm nay kính thưa toàn thể các quý vị Phật tử và đạo tràng, chúng ta hôm nay là ngày huy kỷ của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành, là viện chủ chùa Hương, là thầy thế pháp cho tôi đó. Tức là cụ thì cụ là người thầy thế pháp cho tôi, người tôi á thì đầu tiên xuất gia vào chùa Hương, được cụ thì tiếp độ tiếp nhận cho xuất gia và cụ cho lên chùa cao trên đỉnh núi chùa Thầy ở gần một năm trên đó. Quay về chùa Hương là bị đuổi như hôm trước kể đó. Và sau rồi thì cụ cho ra chùa Vạn Niên ở đó để ở đó. À, nhưng sau này thì cụ thế pháp cạo tóc xong thì quả thôi. Mày là người dân tộc. À, trình độ văn hóa không có. Bây giờ đi vào chùa Hương không có tôi ở nhà thì chắc không ở được. Cho nên thì ở đây. Cho y chỉ và ông Minh. À, sám hối sư phụ là gì? Thường tọa ngày xưa có gọi thầy tên là ông Minh. À, bảo là ở đây thì y và ông Minh nhá, để đi học. Thì chú thấy thế nào? Thế tôi với bạch cụ là á. Bạch cụ thì dù là con hay là cháu cứ ở trong sân môn chủ Hương là được rồi. Và cụ bảo thế thì được rồi, hiểu thế là được. Và cụ bảo sư phụ thôi, cái thằng này nó là người dân tộc đấy, nhưng mà là gì? Nó cũng ngoan, nó rất chăm chỉ. Và ông thì để cho nó ở đây để đào tạo cho nó đi học đi hành. Sau này á, có thể nó làm gì á, nó đạt làm được việc lớn cho Phật Pháp đấy. Quả thật cho đến hôm nay tôi chưa làm được việc gì lớn cho Phật Pháp cả. Thầy rất hổ thẹn với các cụ. À, đây là lại vỗ tay trên nỗi đau của tôi đấy. Quả thật tôi chưa làm được gì lớn lao cho Phật Pháp cả. Nhưng mà thôi thì cũng thế là gì, cũng cố gắng để báo Phật ân đức, báo ân thầy tổ. Tổ tôi là ai? Chính là Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành, viện chủ Hương Tích, chủ Hương. Còn thầy tôi là ai? Là chính là Thượng tọa Thượng Minh Hạ Tuệ chùa Vạn Niên bây giờ đó.
Cho nên á, hôm nay là ngày huyết kỵ của Giác Linh Tổ. Cụ tổ nhà tôi đó là Giác Linh Cố Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành, Viện Chủ Chùa Hương. Vì vậy mà xin đại chúng, chúng ta hôm nay tụng kinh cùng nhất tâm để cùng với chúng tôi hướng lên để báo ân cụ tổ. Nguyện cụ tổ á, ngài ở cảnh thánh Tây Phương hay ở cảnh thánh bất cứ nơi nào cũng thường là thầm gia hộ cho thầy trò chúng ta, tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, sơn môn pháp quyến chúng ta đoàn kết và phát triển và tu tập đúng chính pháp, tới khi xả bỏ báo thân ai ai cũng về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta đi phát kinh đi, nhẹ nhàng thôi. Thầy, trước khi chúng ta phát kinh, thầy trả lời một câu hỏi của một Phật tử. Các Phật tử hỏi rằng: con kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con là một Phật tử Ba Vì, con xin quý thầy giải đáp cho con một câu hỏi sau ạ. Con sinh năm 1962, mệnh Kim. 1962 nam hay nữ? Chắc là nữ đúng không? 1962, 62 nam cộng 5, nữ cộng 5 trừ 4 cộng 5, 23 4 5 6 7, 67. 69 5 4 9. 67 5 4. 763. Nếu người này á, nếu mà tính theo mệnh phong thủy á thì không phải là mệnh kim đâu. Kim ở đây là mệnh gì ạ? Mệnh này xem tử vi thôi. Còn nếu mà người này là nữ, sinh năm 1962 thì người này sẽ là một khảm hai khôn ba chân vấn tốn, là mệnh mộc. Người này sẽ là mệnh mộc. Nếu ta xem mệnh phong thủy, nếu người là nam sinh năm 1962, 100 trừ 62 còn 38, 94, 36 và 1 khảm 2 khôn thì người này sẽ là mệnh khôn. Đấy, mệnh phong thủy là mệnh khôn, khôn thì thuộc về thổ, chứ không phải là kim. Phật tử này đang nói gì? Như vậy có thể mang cái tính chất rất là tin vào phong thủy đây. Con sinh năm 1962 mệnh kim, con rất muốn mua cho mình một suất ở tháp báo ân chùa Khai Nguyên. Nhưng con rất lăn tăn vì thầy phong thủy nói là con mệnh kim khắc hỏa nên sau này mất không thể hỏa thiêu được. Nếu cứ hỏa thiêu, con cháu sẽ làm ăn lụn bại và chồng con mất năm nay, năm 2011, hiện nay chưa bốc mộ. Con muốn đưa chồng con vào chùa, vào tháp báo ân, khi bốc mộ lại phải đem xương cốt đi hỏa thiêu, vậy có làm sao không? Có ảnh hưởng đến phúc báo con cháu sau này không? Con xin kính quý thầy cho con một lời khuyên ạ. Con xin cảm tạ quý thầy. A Di Đà Phật. Cái thứ nhất, nếu mà người mệnh kim mà không thiêu được á, không đúng, không có cái chuyện đó. Chúng ta biết là gì? Ở châu Âu á, gần như họ toàn là đem gì ạ? Đại đa số là gần như đem hỏa thiêu hết. Ở Việt Nam chúng ta thành phố bây giờ cũng gần như đem hỏa gì? Hỏa thiêu hết. Thì không có cái chuyện mà mệnh kim đem hỏa thiêu sau này con cháu làm ăn lùn bại, có chuyện đó. Lùn bại hay không đều là do cái phúc báo, phúc ấm của gia đình, tổ tiên nhà mình và của các con, các cháu chúng ta. Hôm nay chúng ta biết làm phúc, làm thiện, phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, gieo nhiều thiện căn thì thần tài, thần phúc, thần lộc, thần thọ sẽ đến gõ cửa. Và thậm chí là gì? Và tưởng tình không nói là ngày ngày giờ giờ họ sẽ sống ngay trong nhà của chúng gì? Chúng ta, nếu chúng ta làm việc ác, thần tài, thần phúc, thần lộc, thần thọ sẽ gì? Sẽ ra ngõ và không bao giờ muốn quay lại ngôi nhà chúng ta nữa. Cho nên phúc, lộc, thọ, tài bảo vân vân đều do chúng ta trồng vậy, chứ không phải do chúng ta gì? Chúng ta thiêu, hỏa thiêu mà gì mà mất. Không lo. Cái trường hợp nếu mà nhất tâm, chồng đã mất rồi mà bây giờ vợ muốn làm cái điều đó, chỉ cần gia đình con cái bàn bạc nhau gì, tất cả đều đồng ý, khi sang cát cho chồng đều có thể gì? Đem cái cho cốt đó để hỏa thiêu và đều có thể nhập tháp. Phật tử đó cũng có thể nhập tháp, không sao cả. Và qua đây thầy thông báo luôn cái nhập tháp thì năm ngoái thì thầy nghĩ rằng năm nay ra Tết này thì xong. Nhưng mà làm cái gì? Làm cái ô ấy, xong lâu, lâu lắm các quý vị. 8 người thợ mỗi một ngày, một người làm cực lực được có 2 ô thôi. Đấy là chưa đánh dây giáp nhá. 8 người, mỗi người được 2 ô và 8 ngày, với 1 ngày được có bao nhiêu cái? 16 cái, mà có ngày thợ đi được có 5 người mà lại dồn hết tốc độ rồi đấy. 8 người thợ thì không cho làm việc khác từ Tết đến giờ, chỉ có làm gì? Ô tháp thôi. Nhưng bây giờ mới được lên tầng 3 hay tầng 4. Phật tử bảo,
các cháu nó bảo từ giờ đến gì đến tháng 7, được đến tầng 5 hoặc tầng 6 gì đấy. Thế tôi bảo tháng 7, định là tháng 7, thì chuyển hài cốt các cụ lên, các chân linh, các Phật tử đã quá cố rồi lên. Nhưng mà lại nghĩ là tháng 7, cái thứ nhất là tháng gì? Các cụ ngày xưa hay bảo hay kiêng gì nhỉ? Kiêng tháng Ngâu, chúng ta nhà Phật thì chẳng kiêng cái gì đâu. Nhưng mà thôi thì các cụ nói là gì? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đúng không? Không có đến lúc người họ lại xì xào thì mình để ra đến tháng 9. Vừa là làm cho gì, nếu mà xong được hết tất cả các tầng á, thì nó không đồng chạm, không ầm ầm gì nữa. Trong đó chỉ thanh tịnh thờ phụng thôi thì tốt hơn. Tháng 9 chúng ta có pháp hội gì nhỉ? Pháp hội Quan Âm, đúng không? Pháp hội Quan Âm thì thầy muốn có pháp hội như vậy. Hàng mấy ngàn Phật tử chúng ta đứng hai bên đường và cầm cờ, cầm phướn và niệm Phật, tiễn các chân linh, các cụ từ cụ nào giải thoát rồi thì không nói làm gì. Thì các cụ có thể nhìn thấy chúng ta trang nghiêm, các cụ hoan hỉ. Còn các cụ nào chưa giải thoát thì được chúng ta thì hai bên đón các cụ từ trên nhà vãng sinh đường xuống dưới bảo tháp báo ân để ngự ở đó, rồi chúng ta làm lễ an vị cho các cụ, họ hoan hỉ lắm. Có khi trong ngày hôm đó họ hoan hỉ, cái sức niệm Phật của chúng ta rầm rầm như vậy, có khi thì Phật Bồ Tát các ngài phóng quang minh và thần thức của họ theo đó mà gì vút một cái là về Tây Phương. Ngon lành không? Ngon mà. Đó cho nên thôi thì chắc là hứa với các Phật tử là cố gắng là chúng ta để đến tháng 9. Cũng thông báo cho các gia đình họ biết để pháp hội Quan Âm tháng 9. Tháng 7 thì vừa là cái tháng các cụ nói là tháng Ngâu, mọi người không nên làm việc gì lớn. Rồi thôi, chúng ta không phải là mê tín, nhưng mà thôi, mà tháng đó thì nó làm cũng chưa xong, chứ chắc chắn chưa xong hết. Mà đem vào các cụ tầng 1, tầng 2, 3, 4, 5 rồi thì tầng 6, 7, 8 rồi, tiếp tục làm mà mầm ra, thở đi lên đi xuống nó không được thanh tịnh. Thì cũng thông báo, các Phật tử thông báo, vì hôm qua hôm kia có người nói rằng thầy mãi hứa, lúc thì hứa là cuối năm, bây giờ hứa đầu năm, bây giờ là hứa tháng 7 lại bảo là chưa chắc xong. Làm nó lâu lắm các Phật tử ạ. Các Phật tử sáng chiều hôm qua ra đánh dây giáp, đúng không? Đây là mình làm lấy còn nhanh như thế đấy, nếu mà thuê họ làm, thầy thuê họ làm một năm mới được có một tầng kia, mới được có 300 cái. Vậy nếu mà tính ra thầy thuê thì phải 5 năm thì mới có thể, nhanh cũng phải 3 năm mà làm chuyên thì mới xong được. Đây là thuê thợ về nhà, máy tại nhà, các thứ tại nhà, người chúng ta làm lấy. Mà còn lâu như thế, nhiều thợ đấy, 8 thợ cứng làm, là các sư rồi trợ duyên, các Phật tử trợ duyên nữa, đánh dây giáp và phun sơn nữa. Đấy. Cái nội thất nó mới lâu các vị ạ, xây cái vỏ bên ngoài thì nhanh nhưng nội thất lâu. Đại tượng của chúng ta 2 năm xong thì xong cái phần cốt. Nhưng để hoàn thiện xong đại tượng này, xong phần cơ bản thôi cũng phải 3 năm nữa. Và xong hoàn thiện hết thì cũng phải gì? 5 năm nữa. Các vị cứ yên tâm, cố gắng sống lên 5 năm nữa mới được dự khánh thành đại tượng. Nha. Thôi chúng ta lên làm lễ.
Om Shamo Ti Soha, Om Ha Ha Ha, 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 Om Shamo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà